Chương 46. Ẩn Nga xem cái gọi là cắt điện hình thức chính là đóng lại trạng thái, hắn bộ này khảo thí dùng vờ giờ kính mắt liền thành hoàn toàn không thấu ánh sáng bị mắt, mang lên trên cái gì đều nhìn không thấy. Hà Khảo trong phòng ngây người dòng dã 3 ngày ngay cả cửa đều không có ra, ăn cơm đều là kêu thức ăn ngoài, Nga đều tại ngày nghỉ bố trí điểm này lượng công việc đã sớm hoàn thành, hắn thậm chí còn vượt mức hoàn thành không ít. Làm việc thành quả đều phát cho xuống một vòng tiết đồng sự, còn đẩy về phía trước tiến vào một cái tiết điểm, sau đó đã là một cái khác bộ môn phụ trách làm việc. Tại nghỉ dài hạn sau khi kết thúc tuần tiếp theo, hắn đã có thể nhẹ nhõm rất nhiều, có thể an tâm mò cá. Đây cũng không phải bởi vì Hà Khảo sự nghiệp tâm siêu cường, đều là tại phối hợp tu luyện bên trong thuận tiện hoàn thành. Mang theo vờ giờ kính mắt nhìn giả lập chẳng cảnh, người lại tại trong hiện thực hoàn thành một loạt thao tác, đến cuối cùng mặc cho ai đều sẽ có chút hoảng hốt, cảm giác không phân rõ hư ảo cùng hiện thực, thời gian lâu dài tâm lý sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Hà Khảo đương nhiên cũng ý thức được điểm này, nhưng hắn trong quá trình này lại tìm được một loại phương pháp khác, chính là huấn luyện linh giác, bao quát không gian sức tưởng tượng, trí nhớ cùng siêu thị cảm giác năng lực nhận biết chờ chút. Hà Khảo tu luyện xem pháp không phải ý thủ đan điển cũng không phải giật dây mình nghe, lại có điểm giống Phật gia cái gọi là hoàn toàn niết bàn. Nó đương nhiên cũng không phải hoàn toàn niết bàn pháp, điều đó không có khả năng rơi vào trên mạng văn tự, vẻn vẹn có thể nhắc lên một chút xíu quan hệ mà thôi, kỳ thật cùng đạo gia chân không luyện hình pháp càng tiếp cận. Nó cái gọi là xem, cũng không phải là cách ngoại vật, cũng không phải xem tự thân, cũng không tồn ấn tượng, mà là cuối cùng tiêu mất quan tưởng chủ thể, cũng liền không quan trọng bất luận cái gì quan tưởng đối tượng. Cái này lại lý giải ra sao đâu? Lấy hiện đại tâm lý học thuật ngữ miêu tả, nó tựa như một loại ý thức thoái hóa pháp, do xem vào tay, quan tưởng tự thân từ đầu đến chân, một cái bộ vị tiếp lấy một cái bộ vị, dần dần hóa thành hư vô. Tự thân biến mất, ỷ lại thân thể bình thường cảm giác đương nhiên cũng không có, ngay cả ta không tồn tại, các loại suy nghĩ tựa hồ cũng liền không tồn tại. Cũng có thể dùng triết học phương thức để diễn tả. Có người dùng cùng loại ý thức thoái hóa logic, nếu chất vấn hết thể có thể chất vấn sự vật, cuối cùng chỉ còn lại có ta đang chất vấn chuyện này bản thân không thể chất vấn. Còn có người tiến thêm một bước, đem bao quát các loại lý niệm toàn bộ thế giới đều treo đường, chỉ còn lại có tinh khiết tinh thần tính ý thức. Hà Khảo sở tu xem pháp điểm xuất phát lại hoàn toàn tương phản, nó đầu tiên treo đưa bản thân cái này cái cảm giác, nhận biết cùng suy nghĩ chủ thể. Kể trên cả hai cuối cùng muốn tìm đồ vật, ở chỗ này từ vừa mới bắt đầu liền bị tiêu trừ. Cái này không chỉ có là tầng ngoài ý thức rút lui, mà là ngay cả tiềm thức cũng cùng một chỗ tiêu trừ. Vẹn vẹn bằng quan tưởng liền có thể đạt tới loại trạng thái này sao? Cái này muốn nhìn định lực tu chỉ không đạt được chính là không nhập cảnh, mà lại cảnh giới cũng có khác biệt cấp độ. Lục giai tu sĩ tại đột phá thất giai lúc, đều nhất định muốn kinh lịch trạng thái này. Đây là một loại này phi thường gian nan khảo nghiệm. Nhập cảnh liền hóa thành hư vô, thần thông pháp lực cũng mất. Nó được xưng là chân không luyện hình, lại xưng hoàn hư hoặc luyện hư. Luyện hư cũng rất nhiều hiện đại tiên hiệp văn bên trong thiết định một cảnh giới, bình thường tại cái gọi là kim đan, nguyên anh, hóa thần đằng sau. Hết lần này tới lần khác tại truyền thống tu hành lý luận bên trong cũng có luyện hư thuật này ngữ. Nay luyện hư lại là chân không kết huyền thai trước đó cần phải trải qua trình tự, mà huyền thai lại đang nguyên anh trước đó, tượng trưng cho một loại hoàn toàn mới sinh mệnh hình thức cùng tồn tại trạng thái thai nghén. Nhìn không được rông dài vài câu, mời mọi người tha thứ cho ta bệnh nghề nghiệp. Hà Khảo đương nhiên còn không có tu vi bậc này, hắn thậm chí còn chưa nói tới có cái gì tu vi, chỉ là tu luyện một bộ lấy luyện hư phương thức vào tay xem pháp mà thôi. Lâm Thanh Xương tiền bối cũng không có đối với bộ này xem pháp bản thân làm cái gì cải biến, phê bình chú giải nội dung chủ yếu là dạy hắn như thế nào nhập cảnh, tỉ như dáng người cùng hô hấp điều chỉnh cùng buông lỏng kỹ xảo các loại. Khi Hà Khảo có thể làm được tùng tĩnh tự nhiên sau, liền phát hiện mình có thể do ngồi xếp bằng mà nhập định ngồi. Quan tưởng bên trong thân thể dần dần hóa thành hư vô sau, cũng liền không quan trọng quan tưởng không quan tưởng, tiến vào một loại tự nhiên trạng thái. Bản thân tồn tại giống như biến mất, nhưng lại trở nên đâu đâu cũng có, phản phất chính là thế giới bản thân. Xung quanh chư vật không hiểu hiện ra, phản phất chính là như vậy tồn tại, nhưng lại không biết ai tại cảm giác. Mỗi đêm giờ tí dạng này nhập cảnh tu luyện sau, ngủ được dị thường thơm ngọt, ngày thứ hai khẩu vị cùng trạng thái tinh thần đều phi thường tốt. Ngày nghỉ ngày thứ ba, Hà Khảo phục dụng một viên nuôi tinh đan, sâu sắc trải nghiệm nó linh hiệu. Tinh khí tràn đầy rất khó trực quan cảm thụ, nhưng là thể xác tinh thần một thể, dục vọng sao động lại là rõ ràng mà mãnh liệt, trong lúc lơ đãng ngay tại đứng dậy cúi chào, trong đầu luôn luôn nhịn không được suy nghĩ một ít người cùng khả năng phát sinh một ít sự tình. Hà Khảo thậm chí cảm thấy rất xấu hổ, chính mình lại còn có dạng này suy nghĩ. Như vậy tốt nhất trấn an phương pháp chính là tiếp tục tu luyện ẩn nga xem, muốn chém tà tâm trước chém tà đi. Ẩn nga xem chính là Hà Khảo chính mình cho bộ này xem pháp đặt tên, hắn cảm thấy rất hình tượng, rất chuẩn xác. Nga không chỉ có là biết bay niệm, cũng là biến mất ta, nhìn không thấy lại phảng phất ở khắp mọi nơi. Ngay nghỉ ngày thứ tư buổi sáng, Hà Khảo chợt có nhận thấy, hắn đóng lại kính mắt, phảng phất tìm một tia định ngồi vào cảnh lúc trạng thái, lại như là mấy ngày nay tận lực huấn luyện kết quả. Trong một vùng tăm tối, hắn giống như có thể rõ ràng biết trong phòng mỗi một kiện vật phẩm tồn tại. Dù là ngay cả giả lập tràng cảnh đều nhìn không thấy, trong đầu cũng có thể tự nhiên hiện ra dạng này một bộ phòng ở, cùng hiện thực trùng hợp, hắn có thể ở trong đó tự nhiên hành động. Kỳ thật không ít người bình thường cũng có được loại này siêu cường không gian cảm giác lực, nhưng đây cũng không phải là may mắn mà là bất đắc dĩ, tỉ như người mù. Có người mù thậm chí nắm giữ tiếng vang định vị năng lực, có thể thông qua thanh âm cùng chấn động cảm giác chung quanh vật thể. Có thể là bởi vì bộ phòng này bố trí sớm đã nhớ kỹ trong lòng đi, Hà Khảo lại đổi một loại phương thức đến khảo thí, đây cũng không phải là tại khảo thí số liệu mà là tại khảo thí chính mình. Hắn lấy ra một thanh chưa bao giờ dùng qua nhựa tợ lạt tiệm muỗng nhỏ, đều là mấy ngày nay điểm thức ăn ngoài tặng, nắm trong tay đi vào phòng ngủ, dùng sức gắn ra ngoài. Có muỗng nhỏ đụng phải trên tường rơi xuống đất, thanh âm rất rõ ràng, có rơi vào trên giường, cơ hồ không có âm thanh. nhưng hắn lại hoảng hốt có thể phát giác những này muỗng nhỏ quỹ tích vận hành, sau đó từng cái đưa chúng nó đều nhặt được trở về. Đây đều là đang lừa mắt thấy không thấy trạng thái hoàn thành. Có muỗng nhỏ vị trí, có thể là thông qua thanh niệm phán đoán có lại phản phất cũng không phải là ỷ lại bất luận một loại nào bình thường giác quan, tựa như là một loại tự nhiên biết hoặc là nói như là tất cả giác quan tổng hợp. Có mới phát hiện Hà Khảo rất hưng phấn, lại thử mặt khác mấy loại đồ vật, thì như hộp rút giấy cuốn thành đoàn nhỏ. Hắn ném viên giấy nhỏ khả năng nhiều lắm, cũng không có toàn bộ tìm trở về, nhưng là tìm được trong đó đại bộ phận. Hà Khảo cuối cùng tháo xuống kính mắt, dự định tận mắt nhìn còn lại viên giấy nhỏ đều ở nơi nào, lại phát hiện trong lúc bất chi bất giác thời gian đã qua giữa trưa, hắn đột nhiên cảm thấy một trận đủ rũ đánh tới. Tựa như liên tục tăng ca nhịn mấy cái đêm lớn, rốt cục hoàn thành tựa như đòi mạng làm việc nhiệm vụ, trong nháy mắt tâm thần lòng, ngay cả mí mắt đều nhanh không chịu nổi. Hắn quyết định lên trước giường híp mắt một giấc, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Hà Khảo cũng có chút kịp phản ứng, vừa rồi thí nghiệm giống như đối với tinh lực tiêu hao rất lớn, may mắn chính mình hôm qua vừa phục dụng nuôi tinh đan, nếu không hiện tại cũng không phải là mệt rã rời, chỉ sợ đến choáng váng. Hắn nguyên dự định chỉ là thiêm thiếp một hồi, không ngờ một giấc này lại hắn ngủ thật say, phản phất xét đánh đều vẫn chưa tỉnh lại, hôn mê đến có điểm không đúng. Hắn cuối cùng là đột nhiên đánh thức, sau đó hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà không ở giường bên trên, đầu bị một cái đầu che đậy bao lấy, hai tay bị trói chặt lấy tựa ở một trường sofa trên ghế. Chương 47. Chân không có đại khủng bố trong chân không có đại khủng bố. Phản phất đối với sinh tử có hay không? Nếu ngay cả ta đều biến mất, rất nhiều người có thể sẽ trong nháy mắt bừng tỉnh, rời khỏi định cảnh. Cho nên nói chân không tựa như một cửa ải, rất nhiều người một chân bước vào sau đó liền sẽ bị cánh cửa bắn ra đến. Thế nhưng là định cảnh xâm nhập tới trình độ nhất định, lại tất nhiên sẽ chạm đến tầng này chướng ngại. Không vào không cảnh, liền không cách nào chứng thực cao hơn cảnh giới tu hành. Thế là có người liền bị ngăn ở ngưỡng cửa này trước, có người thì lại lấy đại nghị lực cùng dũng khí bước vào, nhưng cũng có khả năng như vậy đỉnh trệ chân không. Hà Khảo cũng không có loại trải nghiệm này, bởi vì hắn bèn bèn tu mấy ngày xem pháp, cách ngũ hồn đều là không cảnh giới còn kém không biết bao xa đâu. Hai ngày này thể nghiệm được vượt xa bình thường năng lực nhận biết, hắn còn rất hưng phấn, cái này hưng phấn đương nhiên cũng có phục dụng nuôi tinh đan nhân tố. Thế nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ, lớp này lập tức liền bị bổ sung trong nháy mắt đại khủng bố. Đầu bị xáo trụ, tay bị trói bên trên, người không biết bị làm đến địa phương nào, cái này cũng tương đương bị tiêu trừ bản thân. Liền xem như đồ đần, lúc này cũng ý thức được chính mình là bị bắt cóc. Trái tim của hắn nhịn không được một trận hỗn loạn. Ngay sau đó lại đầu váng mắt hoa thẳng phạm buồn nôn, miệng mũi ở giữa cảm giác khá là không thích hợp. Hắn cảm thấy toàn thân bủn rủn, đại não tựa hồ có chút chỉ huy không động thân thể. Chẳng trách mình sẽ ngủ được nặng như vậy, bị người trói lại đều không có một chút cảm giác, hẳn là bị che thuốc mê. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo lại. Hắn muốn ép buộc chính mình đi suy nghĩ, thế nhưng là đầu óc rất loạn, tựa như một đoàn hỗn não. Lấy ý chế tâm, tâm loạn trở lại ý khó yên, lấy thân chế tâm, khí cùng dồn tâm gặp bình. Hà Khảo không hiểu nhớ tới, Lâm Thanh Xương tiền bối cho hắn bộ công pháp kia làm phê bình chú giải, thế là bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Do xâm nhập bình, do bình nhập ổn, do vào chắc tùng, do tùng nhập tĩnh, nhịp tim cũng chậm chậm khôi phục bình ổn. Theo hô hấp và nhịp tim ổn định, đại não cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, có thể bình thường suy tư. Người bình thường tại dưới tình huống bình thường, muốn tìm cầu yên tĩnh lúc nhưng dù sao cảm giác suy nghĩ bay loạn, mà gặp được đại khủng bố lúc, thường thường đại não lại là trống rỗng. Hà Khảo tại dưới tình huống bình thường, đã có thể do xem pháp nhập cảnh, để ý thức bảo trì tại chạy không trạng thái, giờ phút này gặp được biến cố đột phát, lại có thể tiến vào suy nghĩ trạng thái, cái này cũng đại biểu một loại định lực. Mọi thứ đều có động cơ. Trước làm rõ ràng người bắt cóc mục đích, trên thực tế chẳng khác nào làm rõ ràng người bắt cóc là ai, tiến tới cũng quyết định thoát thân khả năng, cùng nên dùng như thế nào phương thức đi thoát thân. Đầu tiên người bắt cóc có thể là cầu tài, bởi vì quê quán trên trấn đã có truyền ôn, hắn được một cái dương vàng thỏi. Nếu là như vậy nói, người bắt cóc có thể có chút ngu xuẩn, lại không xách cái kia một dương vàng thỏi có tồn tại hay không, đem chính mình trói đến nơi này đến, lại thế nào đi lấy những cái kia vàng thỏi đâu? Chẳng lẽ là muốn ép mình tìm người đem vàng thỏi đưa tới, cái này không phải là cho cảnh sát lưu manh mối sao? Hoặc là buộc chính mình mang theo bọn hắn đi lấy vàng thỏi? Lại hoặc là hỏi rõ ràng vàng thỏi giấu chỗ nào rồi, tỉ như trong nhà địa phương ẩn nấp nào đó, sau đó người bắt cóc chính mình đi lấy. Người bắt cóc có thể là đầu nóng lên liền động thủ, cũng là a, có thể tin tưởng loại kia nghe đồn người, đầu óc hơn phân nửa cũng không tốt làm. Thế nhưng là lại ngu xuẩn lại mã người hạ thủ thường thường tương đối hung ác, làm việc không so đo hậu quả, làm không cẩn thận mưu tài đằng sau còn phải sát hại tính mệnh. Những người này nếu thật là muốn vàng thỏi chính mình đến nghĩ biện pháp trước phối hợp, tốt nhất là mang theo bọn hắn đi lấy. Thứ yếu người bắt cóc là hướng về phía ẩn nga tới, bọn hắn thực sự tra không ra ẩn nga thân phận. Mặc dù biết chính mình cũng không phải là ẩn Nga, nhưng cũng suy đoán chính mình hẳn là nhận biết ẩn Nga. Hoặc là muốn từ trong miệng hắn đem ẩn Nga thân phận cho hỏi ra, hoặc là muốn lợi dụng hắn đem ẩn Nga dẫn ra ngoài. Nếu là như vậy nói, phiền phức liền lớn, người động thủ hẳn là đều không đơn giản. Hà Khảo sở dĩ sẽ như vậy muốn, bởi vì hắn đã từng nửa đêm tại trong căn hộ bị Lương Khải cầm thương uy hiếp qua. Lần này người động thủ hiển nhiên lá gan càng lớn, nếu bị không lưu manh mối, chỉ sợ cũng sẽ không lưu công việc của hắn miệng á. Hà Khảo tâm tình rất mâu thuẫn, một phương diện hắn hy vọng Hoàng Tiểu Bản có thể như truyền thuyết như vậy thần thông quảng đại, có biện pháp bắt hắn cho cứu ra ngoài, nhưng là một phương diện khác, Hoàng Tiểu Bản một khi xuất thủ, cũng mang ý nghĩa người bắt cóc mục đích là đến. Bọn hắn chính là muốn đem ẩn Nga dẫn ra ngoài. Còn có loại thứ ba khả năng, người bắt cóc là hướng về phía Dương An Toàn trong kia phần tài liệu tới. Mặc dù chỗ tài liệu đó chỉ có hắn cùng Tiền Cố Nhiên nhìn thấy, hắn cũng tin tưởng Lão Tiền sẽ không để lộ bí mật, nhưng loại sự tình này lại thế nào nói đến chuẩn đâu. Nếu Lão Tiền có vấn đề, chỉ cần bắt hắn cho giải quyết, bí mật này cũng liền dấu ở. Không đối, Không đối, hẳn không phải là lao tiền, còn có người biết tình huống này. 20 năm trước, nên có người biết phần tài liệu này tồn tại, bây giờ nghe nói phụ thân tuần độ lưu lại một cái dương an toàn, dù là không biết bên trong có đồ vật gì, cũng sẽ có điều ngờ vực vô căn cứ. Cho nên bọn hắn dứt khoát liền đem chính mình cho trói lại, mục đích là lấy đi vật liệu cũng bảo đảm không có tồn lưu dành riêng. Cuối cùng cũng có khả năng giết người diệt khẩu a tại cái này loại tình huống thứ ba bên dưới, người động thủ liền rất tốt phán đoán, xác suất lớn là Bát Đạt tập đoàn chủ tịch Cố Vân Bằng thủ hạ, hoặc là nó lợi ích phương tiện tương quan, xác suất nhỏ là nó cửu gia. Hà Khảo càng nghĩ cảm giác càng mắt ta, sau đó hắn bắt đầu nhẹ nhàng hoạt động thân thể, thử nghiệm sau khi ổn định tâm thần đi cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Luyện những ngày này bí pháp, vừa phát hiện mình có thể có được vượt xa bình thường năng lực nhận biết, lập tức liền đến dồn dùng lúc. Hắn đầu tiên cảm ứng là thân thể của mình, dần dần giống như khôi phục bình thường, nhưng cổ tay cùng cổ chân đều bị trói lên không tốt hoạt động, nhất là hai tay là bị trói tay sau lưng cảm giác càng là khó chịu. Hắn không xỏ giày, trên chân chỉ có bít tất, hạ thân còn phủ lấy quần dài, gai lưng còn tại, thân trên là một kiện ngắn tay tờ sợt cùng một kiện tay áo dài áo sơ mi. Đây chính là hắn lúc ngủ mặc, lúc đó không có cởi quần áo liền ngã trên giường. Nhiệt độ rất thấp, ngồi không sống động cảm giác phát lạnh, thời gian hẳn là trong đêm. Tên Nguyên ngay tại đại giang bên cạnh, đầu tháng 10 thời tiết còn thật ấm áp, ban ngày nhiệt độ cao nhất có hơn 20 độ, trong đêm lạnh nhất thời điểm có mười mấy độ. Không sai biệt lắm ngay tại lúc này cảm giác. Chói tay chân cũng không phải là dây thừng, mà là ni lông đâm mang. Loại này đâm mang càng thu càng chặt, cơ hồ không giải được, muốn cương ép tránh thoát rất khó, nhưng nó hẳn là cũng có khuyết điểm, đầu tiên là sợ lửa, gặp nhiệt độ cao cũng sẽ biến mềm, cường độ giảm xuống, thứ yếu là sợ bén nhọn vật thể lặp đi lặp lại vết cắt. Hà Khảo đột nhiên nhớ tới tại trên mạng nhìn qua một giải đâm mang phương pháp, dùng dây giày xuyên thấu đi căng thẳng nhanh chóng ma sát. Đáng tiếc hắn hiện tại không có dây giày, ngay cả giày đều không có, nhưng thứ này hẳn là có biện pháp mở ra, chỉ cần tìm được một cái có thể lặp đi lặp lại ma sát, khiến cho nhanh chóng phát nhiệt vật thể, hoặc là một cái có thể cắm vào nó thu nhỏ miệng lại chỗ phiến mỏng nhỏ. Dưới thân ghế sofa ghế dựa dùng ngón tay sờ sờ cảm giác cho bụi rất nhiều, là kiện thật lâu chưa bao giờ dùng qua vật cũ. Đây là một gian đóng kín cửa phòng trống, phía trước có cái bàn nhỏ, phía trên giống như để đó thứ gì. Bên cạnh thế mà còn có một chương sofa ghế dựa, trên ghế cũng có một cái giường như bị trói lấy người. Đại thể thân hình hẳn là một cái nữ nhân. Dáng người rất không tệ nữ nhân, làm sao cảm giác giống Cao Tuyết Nga. Dưới loại tình huống này, Hà Khảo cảm ứng được chỉ là một cái đại khái hình dáng, không có khả năng đem trực tiếp người cho nhận ra, đây chính là một loại không khỏi cảm giác. Hắn vô ý thức hít mũi một cái, tựa hồ muốn tại đầy phòng khó người nấm mốc bụi vị bên trong, tận lực cảm thụ trên thân người kia khí tức. Rất dễ chịu rất quen thuộc, là Nga tổng không sai. Hà Khảo lòng trầm xuống, hắn đã đoán được người bắt cóc mục đích chính là hướng về phía ẩn Nga tới. Hắn thậm chí còn khóa chặt một cái đối tượng nghi nghi, chính là Cẩm Hành truyền thông lão bản Bành Hàm. Lần trước tại Tê Lạc Sơn Trang, Bành Hàm cùng Triệu Hoàn Chân ghé vào cùng một chỗ, như vậy lần này bắt cóc, Triệu Hoàn Chân rất có thể cũng tham dự. Nếu người bắt cóc là hướng về phía vàng thỏi nghe đồn hoặc chỗ tài liệu đó tới, như vậy không có đạo lý ngay cả Cao Tuyết Nga cũng cùng một chỗ trói. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể là hướng về phía ẩn Nga tới. Theo Hà Khảo biết, Bành Hàm vị này đương thần môn thuật sĩ, lại để xem thân cửa thuật sĩ thân phận thu cái đồ đệ, nghe thanh âm nên là cái cô đường, đang chỉ huy trung tâm làm việc. Nga tổng nhà từng nửa đêm đi ra một cọc quái sự, một bàn quả táo không hiểu biến thành quả cam, sau đó quả cam lại hư không tiêu thất không thấy. Nàng báo cảnh sát, điều này khiến cho Bành Hàm chú ý, cho rằng là ẩn Nga trò đùa quái đản. Rất nhiều người đều theo dõi hắn Hà Khảo, giống như chỉ có cái này Bành Hàm cũng để mắt tới Cao Tuyết Nga, cho là ẩn Nga cùng bọn hắn hai người hẳn là đều có quan hệ. Cho nên người bắt cóc bên trong xác suất lớn có Bành Hàm, nếu không cũng sẽ không đem hắn cùng Nga tổng cùng một chỗ trói đến. Nghe Nga tổng hô hấp giống như có chút khó khăn, chính là loại kia ở mức cảm giác, nàng cũng hẳn là bị người dùng thuốc mê che, đến bây giờ còn không tỉnh lại nữa. Theo đối với chung quanh cảm giác mở ra, Hà Khảo trở nên càng ngày càng tỉnh táo, dường như tiến vào một loại trạng thái băng ngã, thậm chí quên đi sợ sệt. Sau đó hắn nghe thấy được nhấn bật lửa thanh âm đến từ ngoài cửa. Hà Khảo cũng không phải là nắm giữ thần thức tam giai thuật sĩ, hắn ngay cả nhất giai thuật sĩ đều không phải là đâu, chỉ có thể nói tu xem pháp có chút tâm đắc, năng lực nhận biết vượt xa bình thường. Thế nhưng là nếu không có thanh âm, hắn cũng không cách nào phán đoán ngoài phòng tình huống. Có thanh âm, dù là rất nhỏ bé, hắn liền có thể nhờ vào đó xem xét biết càng nhiều tin tức. Ngoài cửa có người, vừa rồi tựa như là ngồi tại cửa bên trái dựa vào tường vị trí, giờ phút này có lẽ là đợi đến không kiên nhẫn được nữa, đốt điếu thuốc đứng dậy về dạ bước. Bằng bước chân tiếng vang phán đoán không gian kết cấu, ngoài cửa là đầu hành lang đối diện còn có gian phòng kia giống như không có cửa. Cái gọi là không có cửa chính là Hà Khảo nhà 2, lầu 3 tình huống, chỉ có cổng to vọt nhưng không có lắp cửa khung cùng cánh cửa. Hẳn không phải là không có trang, mà là đã hư hao có thể là bị hủy đi. Đây là đang trong đầu hiện không gian kết cấu, cũng không phải là rất rõ ràng. Ngoài cửa không chỉ một người, bên phải dựa vào tường vị trí cũng ngồi một cái, giờ phút này cũng đốt một điếu thuốc còn ngáp một cái, sau đó nhỏ giọng đối với đồng bạn nói, Ngưu ca, hai người kia lúc nào có thể tỉnh. Khẩu âm này không phải người địa phương, bởi vì dân bản xứ nói chuyện không phân rõ Lưu Cùng Châu. Ngưu ca, lão đại nói, làm sao cũng phải đợi thêm 2 giờ dược tỉnh mới có thể đi qua. Người nam kia khả năng nhanh một chút, nữ muốn chậm một chút, nếu nghe thấy động tĩnh, liền tranh thủ thời gian thông chi lão đại. Vị này Ngưu ca nói chuyện, ngược lại là tên nguyên bản địa khẩu âm. Nơi khác khẩu âm nam tử, cô nương kia thật thủy linh. Nếu không chúng ta cho làm, hảo hảo thoải mái một chút. Ngưu ca dường như chìm khẩu thổ mạng, giống như cũng rất động tâm, nhưng vẫn là lắc đầu nói, lão đại nói, chính là hai cái thiếu nợ bắt tới hù dọa một trận, để bọn hắn không dám không trả tiền lại, sau đó còn phải ném trở về. Nữ tử kia hiện tại không thể lên, cũng không thể làm thành ác tính vụ án, càng không thể làm ra nhân mạng đến. Lại nói, lão đại chỉ làm cho chúng ta trông coi, cố ý bàn giao không để cho đụng bọn hắn. Bọn hắn coi như trở về chỉ sợ cũng không dám báo động, coi như báo cảnh sát cũng vô dụng, không có chứng cứ chứng minh là ai làm. Ba ba già, ngươi có thể chú ý, chúng ta toàn bộ hành trình đều không cần lộ mặt, chính là lấy tiền làm chút công việc bẩn thỉu, không nên đem chính mình góp đi vào. Nơi khác khẩu âm ba ba già ngượng ngùng nói, ta nói là, nếu nàng tạm thời tỉnh không được, lão đại cũng không tại như ca, ngươi cho rằng ta không muốn làm à? Nhưng là, tính toán, hay là cầm tiền đi khách sạn tìm cô nàng đi, muốn buồng nghịch hoa dạng gì liền buồng nghịch hoa dạng gì, muốn làm gì tư thế liền làm cái gì tư thế. Ba ba già, tư thế thoải mái nhất, cũng không cần chính mình động. À, cô nương kia không phải nợ tiền sao? Chờ một lúc lão đại tới, nếu cần tốt nàng thịt thường đâu như ca sen lời hắn, đó cũng là lão đại sự tình, ngươi làm sao muốn cái này? Ba ba già, hơn nửa đêm này ngồi không, không muốn những này muốn cái gì nha? Bọn hắn tự cho là thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng là tại trong đêm yên tĩnh này, Hà Khảo nghe được vô cùng rõ ràng. Chương 48. Chia ra hành động lao tiền, ta ngay tại trong phòng đâu, ngươi đến dưới lầu trực tiếp theo bảng số phòng là được, ta cho ngươi mở. Tiểu Bàn, ngươi xác định Hà Khảo là đột nhiên mất tích. Vậy còn có thể là giả, áo khoác còn tại, giày cũng không mặc đi, điện thoại cái gì thứ gì đều trong phòng, người nhưng không thấy. Hiện tại đi ra ngoài nào có không mang theo điện thoại di động, rất có thể là bị bắt cóc. Tại sao có thể như vậy? Ngươi chờ một lát ta vài phút, ta đánh trước nghe chút chuyện lại đến lâu. Lại qua ước chừng 20 phút, hành lang bên trên chuyển đến tiếng bước chân, Tiểu Bàn mở cửa nói ngươi làm sao mới đến. Tiền Cố Nhiên lách mình mà vào, trước đóng cửa, vào nhà nói. Nơi này chính là e thời đại trong cư xá, Hà Khảo ngày nghỉ bế quan gian phòng kia. Hà Khảo mấy ngày nay mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng cùng Tiểu Bàn vẫn luôn có liên hệ, hắn làm khảo thí số liệu cùng tu mô hình ý kiến, đầu tiên đều phát cho Tiểu Bàn. Tiểu Bàn chính là Hà Khảo bên này nghiệp vụ tiểu tổ trưởng, Hà Khảo số liệu ra tay trước cho Tiểu Bàn, lại từ Tiểu Bàn chỉnh lý tốt nghiệp vụ bao chuyển cho công ty chi nhánh những bộ môn khác, đồng thời khống chế tốt tiến độ tiết điểm. Tiểu Bàn nói cho Hà Khảo, làm việc có thể kiểm chế một chút, không cần liều mạng như vậy, không có đạo lý hy sinh ngày nghỉ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Tiểu Bàn còn khống chế một chút tiến độ tiết điểm, lại nói cho Hà Khảo, hắn tiết sau một tuần đều có thể lười biếng mò cá. Bọn hắn loại công việc này, có đôi khi không quan trọng ngày nghỉ không ngày nghỉ, coi như người ở nơi khác du lịch, chỉ cần có cần, cũng sẽ dành thời gian online bên trên xử lý làm việc nhiệm vụ. Tiểu Bàn mấy ngày nay không có đi ra ngoài, bị Trần Mụ Mụ giam ở phủ cảng trấn trong nhà, tuần tự hẹn mấy cái cô nương ra mắt gặp mặt đâu. Tiểu Bàn rất không tình nguyện, luôn luôn lấy cớ còn làm việc phải xử lý, muốn tránh. Coi như thực sự tránh không khỏi, cũng thu nhận công nhân làm lấy cớ tận lực mượn đi sớm rời đi, ra vẻ mình rất có sự nghiệp tâm. Hôm nay cơm tối lúc Trần Mụ Mụ nói cho Tiểu Bàn, nàng có vị đồng sự cũng lại giới thiệu một cô nương, ước vào ngày mai giữa trưa gặp mặt, địa điểm là Tê Nguyên thị trung tâm một nhà khách sạn 5 sao nhà hàng Tây. Trần Mụ Mụ nhỏ hơn béo ăn mặc lên tinh thần một chút, lấy mái tóc cũng tốt tốt làm một làm, lái xe đi. Tiểu Bàn sau khi nghe ngóng tên của đối phương, phát hiện lại là chính mình cấp 2 lớp trưởng, Hà Khảo cũng là bọn hắn một lớp. Nguyên lai là bạn học cũ à, Tiểu Bàn năm đó đọc sách lúc liền không quen nhìn đối phương xen vào việc của người khác tính tình, càng mấu chốt chính là, lớp trưởng căn bản không có sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ đốt. Mẹ, nàng chính là chúng ta cấp 2 ban lớp trưởng, lông vàng răng hô lô cử động, có thể khó coi. Còn luôn yêu thích ngẩng đầu nhìn người, mũi to lỗ không có cái cằm, muốn bao nhiêu đáng ghét có bao nhiêu đáng ghét, Trần Mụ Mụ lại khiển trách, ta xem người tiến cử phát tới tấm hình, rất duyên dáng một cô nương. Đều nói nữ lớn 18 biến, càng đổi càng xinh đẹp, phối ngươi là dư xài, dù sao ta nhìn thật hài lòng, ngươi cũng không soi gương ngó ngó chính mình. Cấp 2 lớp trưởng. Vậy thì càng tốt rồi, thanh mai trúc mã, hiểu rõ. Từ nhỏ đã là ban cán bộ, nói cái gì cho phải xen vào chuyện bao đồng, ta nhìn ngươi liền phải hảo hảo quản quản, muốn tìm tìm dạng này. Tiểu Bàn thực sự không muốn đi lãng phí thời gian, ngoài miệng còn nói bất quá mâu thân, thế là liền đem đầu góc động đến Hà Khảo trên đầu. Hắn muốn tìm Hà Khảo hỗ trợ đánh cái điểm hộ, để Hà Khảo ngày mai gọi điện thoại cho hắn. Liền nói công ty bên kia có nhiệm vụ khẩn cấp, không phải nghiệp vụ nóng tốt Tiểu Bàn tự mình xử lý không thể. Dù sao hắn là không muốn tiếp tục trong nhà đợi. Kết quả Tiểu Bàn lại liên lạc không được Hà Khảo, gọi điện thoại không tiếp, gửi tin tức cũng không trở về, nếu nói nhất thời có việc không nhìn thấy thì cũng thôi đi, thế nhưng là đều đến sau nửa đêm lại vẫn luôn không có tin tức. Tiểu Bàn không hiểu cảm giác, Hà Khảo rất có thể xảy ra chuyện. Hắn đương nhiên biết Hà Khảo mấy ngày nay ở nơi nào, gian phòng kia chính là bọn hắn bộ môn làm việc hiện trường, chìa khóa cùng thẻ gác cổng chính là hắn cho Hà Khảo. Thế là Tiểu Bàn mặc quần áo tử tế, trực tiếp liền chạy tới hiện trường, kết quả phát hiện Hà Khảo không thấy. Làm sao bây giờ? Loại chuyện này nếu báo động, chỉ sợ ngay cả cảnh sát đều sẽ nói hắn nhất kinh nhất sạng. Hắn giống như cũng không biết quá nhiều rất có lực bằng hữu, bởi vì cho tới nay chính mình là lớn nhất buộc, càng nghĩ, đột nhiên nghĩ đến Tiền Cố Nhiên. Cái kia phong thần bí trong thư giới thiệu, Tiền Cố Nhiên là vọng khí cửa tam giai tung hoành ra, thủ đoạn thật không đơn giản. Tiểu Bàn phán đoán bưu kiện chính là Hà Khảo phát, mà Hà Khảo biểu thị Lao Tiền người này đáng giá tín nhiệm. Bây giờ không có biện pháp, Tiểu Bàn chỉ có thể gọi điện thoại nói cho Lao Tiền, Hà Khảo biến mất một cách bí ẩn hẳn là sẽ ra chuyện. Lao Tiền từng hoang xương đi Bình Kinh du lịch, kỳ thật nhân căn bản không đi, vẫn trốn ở Tây Nguyên đâu, nghe nói việc này cũng lấy làm kinh hãi, lập tức lái xe chạy tới hiện trường, trên đường lại liên hệ Tiểu Bàn lại lần nữa xác nhận một phen tình huống. Hà Khảo tựa như là hư không tiêu thất, đối với cái này tình huống Tiểu Bàn bản nhân ngược lại không lạ lắm, thế nhưng là Hà Khảo cũng không phải là ẩn nga. Sau chạy tới Tiền Cố Nhiên, vào cửa sau lại cho Tiểu Bàn giải nghi ngờ không cần tìm, Hà Khảo hẳn là bị người bắt cóc. Người bắt cóc ngụy trang thành nhân viên cứu cấp, lái một chiếc xe cứu thương tiến đến trực tiếp dùng cáng cứu thương đem Hà Khảo từ trong lâu khiêng ra đến, liền lớn như vậy lắc xếp đặt đi ra. Ta tiến cư xá thời điểm, tìm gác cổng cùng bật nghiệp bảo an nghe ngóng tình huống, còn nhìn giám sát, chính là hai cái giờ chuyện lúc trước. Chúng ta phát hiện đến hơi trễ hiện tại đuổi theo hẳn là không đuổi kịp. Tiểu bản kinh ngạc nói, chính là tiến cư xá như thế một hồi thời gian, ngươi liền tra được nhiều như vậy. Lao Tiền giải thích nói, ngươi ở trong điện thoại nói Hà Khảo không thấy, rất có thể là bị người bắt cóc. Thế nhưng là lớn như vậy một người sống, trừ phi là trói đến cùng một phòng ở những phòng khác bên trong, nếu không rất khó làm đi ra, khẳng định đến tìm biện pháp đánh nghiệm trợ. Tuy nói Lao Tiền thiếu khuyết giang hồ lực duyệt, nhưng phải xem với ai so, tại Hoàng Tiểu Bán trước mặt, hắn cũng coi như được lão giang hồ bên trong lão giang hồ. Vẹn vẹn trong điện thoại hiểu được vài câu tình huống, liền phán đoán cũng kiểm chứng ra nhiều như vậy tin tức. Tiểu Bán, là ai làm, bọn hắn tại sao phải bắt cóc Hà Khảo? Tiền Cố Nhiên, sự tình nếu ra, chúng ta xem trước một chút trong phòng còn có cái gì manh mối. Đúng lúc này bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa, mở cửa xem xét lại là sát vách hàng xóm. Vừa rồi xe cứu thương đến ngừng dưới lầu, có người mặc cấp cứu trang phục từ nơi này khiêng đi ra một người. Sát vách hàng xóm cũng có chút lo lắng, lại nghe thấy bên này có động tĩnh, cho nên tới hỏi một chút tình huống. Tiền Cố Nhiên giải thích nói, không có gì, không cần lo lắng, nơi này là chúng ta đơn vị một tên đồng sự, tăng ca làm việc đột phát bệnh cấp tính, chúng ta cũng là nghe nói tin tức sau chạy tới. Không phải cái gì bệnh truyền nhiễm, có thể là viêm ruột thừa loại hình A. Từ hàng xóm nơi đó xác nhận, Hà Khảo đúng là được cứu hộ xe tiếp đi, khiêng ra cửa thời điểm trên mặt chụp lấy hô hấp mặt nạ, dường như đã lâm vào hôn mê. Nhân viên y tế nói là chính hắn đánh cấp cứu điện thoại, bệnh tình còn không rõ ràng. Lại lần nữa đóng cửa lại sau, Tiểu Bàn hỏi, có phải hay không là Hà Khảo thật đột nhiên ngã bệnh? Tiền Cố Nhiên nhanh chóng kiểm tra phòng ở nói khả năng rất nhỏ, điện thoại không mang, túi tiền cùng thẻ căn cước còn tại trong phòng, coi như đi bệnh viện cấp cứu cũng phải cầm thẻ căn cước. Tiểu Bàn, có khả năng hay không, hắn lúc đó đã hôn mê. Tiền Cố Nhiên, nếu như hắn hôn mê, ai đánh cấp cứu điện thoại, là ai cho nhân viên y tế mở cửa? Đây là chìa khóa phòng đi. Hoàng Tiểu Bàn, là chìa khóa phòng, ta cho hắn, hắn cũng không mang đi. Tiền Cố Nhiên, ngươi là thế nào tiến đến? Hoàng Tiểu Bàn, ta còn có một bộ chìa khóa. Tiền Cố Nhiên, Hà Khảo điện thoại còn tại, ngươi có biện pháp giải tỏa sao? Giống như cần bản thân của hắn khuôn mặt phân biệt. Hoàng Tiểu Bàn, có thể thử một chút mật mã giải tỏa. Ta suy nghĩ một chút, ta biết hắn cấp 3 thời điểm tài khoản trò chơi mật mã. Tiền Cố Nhiên, nhanh thử một lần, rất nhiều người đều thói quen dùng một cái mật mã, hình dễ nhớ. Hoàng Tiểu Bàn, ngươi không hiểu rõ một cái lập trình viên thói quen, thường dùng mật mã không phải một cái, mà là một bộ mật mã tổ, điện thoại mở khóa, hẳn là dùng trong đó số lượng ngắn mật mã. A, thật mở ra. Hà Khảo điện thoại rất sạch sẽ, bên trong cơ hồ không có gì đồ vật loạn thất bát tao, chính là một chút thường dùng áp cùng làm việc cần một chút công cụ. Tiểu Bàn cấp tốc mở ra trò chuyện ghi chép, phát hiện liên tiếp điện thoại chưa nhận đều là chính mình đánh, mà Hà Khảo hôm nay cũng không thông qua quá điện thoại, càng không có kêu lên xe cứu thương. Tiểu Bàn cau mày, Hà Khảo hôm qua cùng Nga luôn có một đoạn giọng nói trò chuyện, từ trước sau nói chuyện phiếm ghi chép đến xem hẳn là bản công việc, không biết còn giảng không có giảng khác, ta gọi điện thoại hỏi một chút Nga tổng. Tiền Cố Nhiên, Nga tổng không phải đi nơi khác du lịch sao? Tiểu Bàn, nàng chỉ là tự xưng đi Nam Chiếu du lịch, kỳ thật ngay tại Tây Nguyên không đi đâu. Ta phải nói cho nàng một tiếng, Hà Khảo đang làm việc hiện trường được cứu hộ xe đón đi, nếu tìm không thấy lời nói, nhìn xem muốn hay không báo động. Tiền Cố Nhiên khuyên can nói ta đề nghị trước không cần báo động, bắt cóc người hẳn là không muốn bị phát hiện, thừa dịp mấy ngày nay là nghỉ dài hạn, chỉ sợ ngay cả đơn vị cũng sẽ không chú ý tới. Bọn hắn có thể là hướng về phía thứ gì tới, chỉ cần đồ vật không tới tay, Hà Khảo hẳn là an toàn. Nhưng là sự tình một khi bại lộ, bọn hắn chưa chắc không có bóp manh mối giết con tin khả năng. Tiểu Bàn, bọn hắn sẽ là hướng về phía thứ gì đến đâu? Hà Khảo tại Dương An toàn bên trong cầm đồ vật sao? Nhà ta bên kia đều đang đồn, Hà Khảo được một cái dương vàng tỏi. Tiền Cố Nhiên, rất có thể. Lúc nói chuyện nhìn Tiểu Bàn một chút, nghĩ nghĩ còn nói thêm, cũng có khác khả năng. Hoàng Tiểu Bàn, ta không nói cho Nga tổng Hà Khảo mất tích bị bắt cóc, liền nói cho nàng Hà Khảo ở chỗ này được cứu hộ xe đó đi, đưa đến bệnh viện nào còn không rõ ràng lắm, thuận tiện hỏi hỏi hôm qua Hà Khảo nói với nàng qua cái gì. A, Nga tổng điện thoại cũng đánh không thông. Tiền Cố Nhiên, hiện tại cũng hai điểm hẳn là quan tinh em ngủ thiếp đi đi. Tiểu Bàn, lão Tiền, ngươi nhận biết nhiều người, chú ý cũng nhiều, bây giờ nên làm gì? Tiền Cố Nhiên, việc cấp bách là tìm tới Hà Khảo. Ít nhất phải làm rõ ràng là ai, tại sao muốn bắt cóc hắn. Nếu là bắt cóc, vẹn vẹn đem người trói đi không dùng, những người kia nên còn có động tác kế tiếp. Tiểu Bàn, vậy chúng ta cũng không thể ở chỗ này làm các loại nhà, trước tất cả nghĩ biện pháp chia ra đi tìm một chút, tùy thời giữ liên lạc. Lão Tiền, ta cũng là nghĩ như vậy, xe cứu thương chính là manh mối, ta tranh thủ thời gian tìm bằng hữu đi dò tra. Nếu thực sự tìm không thấy lời nói, vậy cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Nói đến đây hắn lại dừng một chút, nói bổ sung, chúng ta ước một cái ám hiệu, nếu ta gọi điện thoại hoặc là phát tin tức cho ngươi, hỏi ngươi đã ngủ chưa, chính là muốn ngươi lập tức báo động ý tứ. Tại dưới loại tình huống này, không chỉ có Hà Khảo gặp nguy hiểm, chỉ sợ ngay cả chúng ta chính mình cũng gặp nguy hiểm. Tên Nguyên Thị vùng ngoại ô một nơi nào đó, Hà Khảo bị trói đến một gian đen như mực phòng trống bên trong, bên cạnh Cao Tuyết Nga vẫn hôn mê chưa tỉnh, hắn nghe thấy được ngoài phòng hai tên trông coi nói chuyện. Hai người kia hiển nhiên chỉ là nghe lệnh làm việc tiểu lâu la, cho là hắn cùng Cao Tuyết Nga là thiếu nợ không trả bị bắt tới thụ một phen giáo huấn, tốt ngoan ngoãn trả tiền. Hà Khảo mơ hồ nghe nói qua loại đạo này bên trên đòi nợ thủ đoạn, người bình thường thật là chịu không được loại này kinh hãi, không nghĩ tới chính mình hôm nay cũng gặp được. Hai cái tiểu lâu la hiển nhiên không biết tình hình thực tế, bọn hắn chỉ là nghe lão đại phân phó ở chỗ này canh cổng. Cũng không biết cái kia lão đại là ai, bọn hắn hẳn là một cái nơi đó đội, bị người chủ sử sau màn thuê. Nếu chủ sử sau màn tạm thời không tại, nhân cơ hội này liền muốn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Đáng tiếc Hà Khảo tuy có vượt xa bình thường năng lực nhận biết, dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể cảm giác đại khái hoàn cảnh, lại không cách nào phân biệt chung quanh các loại chi tiết. Hắn cần một chút ánh sáng, cho dù là rất yếu ớt ánh sáng, tại trong loại hoàn cảnh này cũng có thể chiếu sáng nhiều thứ hơn, từ đó đạt được càng nhiều tin tức hơn. Đầu tiên dù sao cũng phải làm rõ ràng đây là địa phương nào đi. Nghĩ tới đây, hắn từ từ điều chỉnh tư thế từ ghế sofa trên ghế đứng dậy. Mắt cá chân cũng bị đâm mang trói chặt không cách nào bình thường hành động, cương thi nhảy nói thì dễ dàng kinh động phía ngoài trông coi, hắn ngồi xuống thuận thế hướng về phía trước lộn một vòng, lại điều chỉnh phương hướng đứng lên, vừa lúc đưa lưng về phía bên tường tấm kia bàn nhỏ. Dùng trói tay sau lưng hai tay từ phía sau sờ cái bàn này, một bên sờ một bên phóng thích cảm giác, cũng chậm rãi trên dưới trái phải xê dịch hai tay vị trí. Trên mặt bàn dường như có một cái tiểu cầu chạm vật thể, hắn không nhỏ đụng một cái bàn, mặc dù kịp thời ổn định không có phát ra thanh âm lớn, nhưng tiểu cầu lại lăn xuống tới, bị hắn đưa tay tiếp được, hẳn là một viên bồi nguyên đan. Hà Khảo lần này bế quan tu luyện, tùy thân chỉ dẫn theo một viên dưỡng tinh đan cùng một viên bồi nguyên đan, đều đơn độc đổi 6 vị địa hoàng hoàn gói đồ nhỏ, chính là loại kia bóng bàn lớn nhỏ, có thể giam ở cùng nhau màu trắng nhựa tợ lật tiểu cầu. Dưỡng tinh đan hôm qua đã phục dụng, bồi nguyên đan thế mà cũng bị bọn cấp mang theo tới. Hà Khảo nghĩ nghĩ, lại đem bồi nguyên đan nhẹ nhàng thả lại trên bàn. Trên bàn nhỏ hẳn là còn có những vật khác, nhưng hắn lại cảm ứng không rõ ràng, lại lung lay cổ, lại phát hiện chính mình bình thường mang viên kia đồ giòm thú chảo cũng không thấy. Hắn nghĩ tới cái gì, sau đó liền cảm ứng được đồ trên bàn bên trong, liền có viên kia thú chảo. Tấm này bàn nhỏ cũng có chút hư hại, tại mặt bàn cùng chân bàn chỗ nối tiếp, Hà Khảo mò tới một cây mảnh cái đinh đầu từ chỗ tổn hại đưa ra ngoài. Hắn kiềm chế lại kích động, bắt đầu ở cái đinh đầu nhọn bên trên ma sát giữa hai tay đâm mang. Hắn vô cùng cẩn thận, tận lực không phát ra thanh âm lớn, cũng chú ý cũng đừng để đầu đinh đưa tay cổ tay bị phá. Muốn tại dưới loại tình huống này đem đâm mang làm gây rất không dễ dàng, cần đem vị trí nắm giữ được rất chuẩn xác, cũng phải có tương đương kiên nhẫn. Hà Khảo mặc dù nhìn không thấy sau lưng tình huống, nhưng cũng còn tốt có thể cảm ứng được. Hà Khảo phát hiện một cái rất kỳ dị hiện tượng, lúc đầu cảm ứng bên trong rất mông lung sự vật, theo hai tay của hắn mò tới, cảm ứng liền trở nên rõ ràng, tỉ như cái bàn biên giới cùng chân. Còn có một số lúc đầu cảm ứng không ra đồ vật, tỉ như trên bàn viền kia thú chảo, hắn đoán được tiếp lấy cũng liền có thể cảm ứng được. Hắn ma sát hơn 10 phút, khó chịu tư thế cảm giác hai chân đều nhanh chết lặng, mắt cá chân cùng cổ tay cạnh ngoài cũng bị siết đến đau nhức, nhưng rốt cục mài gãy mất cột vào cổ tay ở giữa một cây đâm mang. Chương 49. Bảy viên mặt dây chuyển trói chặt hai tay đâm mang cũng không phải là một cây mà là hai cây, hình chữ kết nối, phân biệt bao lấy hai cổ tay nắm chặt, chỉ cần mài đoạn trong đó một cây là đủ rồi, một căn khác đâm mang vẫn bọc tại trên cổ tay cũng không ảnh hưởng cái gì. Trên mắt cá chân đâm mang cũng là đồng dạng kết cấu, lúc này liền không cần từ từ thôi hai tay đã giải thả, tại tổn hại mặt bàn biên giới bẻ một khối nhỏ ra gỗ nhọn gốc dạng, cắm vào trái mắt cá chân đâm mang thu nhỏ miệng lại, buông lỏng đằng sau liền đem chân rút ra. Hà Khảo đưa tay đi sờ trên mặt bàn đồ vật, phát hiện trừ cái kia một hạt bồi nguyên đan bên ngoài, thế mà còn mò tới 4 mai mặt dây chuyền, hình dạng và cấu tạo cơ hồ đều giống nhau như lúc. Hà Khảo ngây ngẩn cả người, trước hôm nay hắn đã gặp được 4 mai mặt dây chuyền, trong đó mai thứ nhất là gia gia lưu cho mình nguyên kiện, bây giờ đã cấp cho Lâm Thanh Sương tiền bối. Mai thứ hai là Võ Nham Tuấn trả lại không biết là ai chế tác đồ giỏm. Mai thứ ba là Tiền Cố Nhiên chế tác đồ giỏm, bị Lâm Hóa Lôi trộm lấy, Lâm Hóa Lôi bỏ mình sau lại bị Lương Khải đoạt được, sau đó Lương Khải lại đem mặt dây chuyền ném còn cho Hà Khảo, ý đồ âm thầm nhìn trộm hắn như thế nào sử dụng. Cái này hai viên mặt dây chuyền tính cả hắn vừa lấy được kim cái chặn giấy, phần kia hồ sơ đen, Lâm Thanh Sương tiền bối tặng mặt khác linh đan, đều cất giữ về ngân hàng Dương An toàn bên trong, nhưng không phải ban đầu ngân hàng thương nghiệp, mà đổi thành kiến thiết ngân hàng. Tiến hành cá nhân nghiệp vụ ngày nghỉ lễ cũng mở cửa, Hà Khảo từ quê quán trở về nội thành trên đường, liền nghe từ lão tiền đề nghị, thuận tiện đem những vật này đều tồn tiến vào. Quả thứ tư chính là tiểu võ sư muội chế tác đồ giỏm, là tất cả đồ giỏm bên trong tay nghề nhất cậu thả một viên, về sau liền lại không ai trộm đổi qua mặt dây chuyền. Nó cũng là Hà Khảo gần nhất đeo tại trước ngực viên kia. Giờ phút này mai mặt dây chuyền bị hái xuống bị đặt lên bàn, bên cạnh lại nhiều mặt khác 3 viên. Chỉ ít có 6 người từng trộm đổi qua Hà Khảo mặt dây chuyền, nguyên bản có 3 viên mặt dây chuyền còn không biết tại trong tay ai đâu. Bọn chúng xuất hiện ở đây, nói rõ hoặc là người bắt cóc tìm được 3 người này, hoặc là 3 người này cũng tham dự hành động bắt cóc. Hà Khảo thầm nghĩ phải nắm lấy hiện tại cơ hội, những người kia cũng không giống như cửa mở cái kia hai cái tiểu lâu la, chính mình căn bản không đối phó được, nhưng căn cứ nghe được tình huống, những người khác còn muốn qua 2 canh giờ mới đến. Hắn lại cấp tốc đi qua ý đồ điều tra Cao Tuyết Nga tình huống, dù sao cái kia nói không rõ, không nói rõ cảm giác lực phi thường không rõ rệt, căn cứ vừa rồi kinh nghiệm, cần đưa tay chạm thử, tốt nhất lại mượn nhờ điểm thanh âm. Hà Khảo tự cho là rất tỉnh táo, tại không kinh động trông coi tình huống dưới hoàn thành nhiều chuyện như vậy, nhưng cho đến giờ phút này mới nhớ tới đem đầu bộ cho hái được. Quả nhiên như hắn sở liệu, trong phòng một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được 5 ngón. À, đưa tay vẫn có thể gặp 5 ngón tay. Hà Khảo vô ý thức nhìn về phía mình tay trái lúc, nhìn thấy một cái 5 ngón tay mở ra hình tay hình dáng. Rất yếu ớt, cơ hồ tựa như rủi mắt đằng sau lưu lại còn sáng ảo giác. Dùng tay động, hình dáng cũng đi theo động, còn mang theo một chút chỉ hoang tàn ảnh. Đây không phải trong phòng có ánh sáng, càng giống là tay tại phát sáng. Cũng không phải tay tại phát sáng, mà là thị giác của mình tựa hồ có biến hóa vi diệu. Nhưng là điểm ấy yếu ớt gần như vô hiệu siêu năng lực giờ phút này cũng rất giống không có quá tác dụng lớn chỗ. lại quay đầu nhìn một chút môn hạ mặt khe hở, cũng không rõ ràng sáng ngời lộ ra, ngoài cửa cũng hẳn là hắc ám. Hắn đưa tay đụng phải Cao Tuyết Nga một chút, lúc đầu chỉ muốn sờ nhẹ, nhưng chỉ bằng trong hắc ám mông lung cảm ứng, khoảng cách cùng vị trí đều không có nắm giữ tốt, giống như mò tới chỗ không nên sờ, không phải giống như, chính là. Cao Tuyết Nga hừ một tiếng, thân thể tựa hồ còn giật giật, liên quan quần áo cùng ghế sofa ghế dựa phát ra có chút thanh âm kỳ quái. Hà Khảo rút tay về, khá là xấu hổ cảm giác tội ác, hắn không phải cố ý, loại thời điểm này cũng không có khả năng có cái gì tâm tư khác. Theo sờ soạn cái này một đầy đem, cùng một loạt mắt xích động tĩnh, Cao Tuyết Nga thân thể tư thái cũng tại cảm ứng bên trong trở lên rõ ràng. Nàng cũng mang theo khăn trùm đầu, tay chân đồng dạng bị trói chặt, chỉ là đâm mang siết đến không có chặt như vậy. Nàng chân trần không có mặc bít tất, trên thân chỉ có một bộ đồ ngủ đơn bạc, trên dưới hai kiện loại kia, bởi vì hai tay bị trói tay sau lưng, trước ngực quần áo căng đến có chút gấp, nút thắt ở giữa vạt áo khe hở đều trông ra. Đây không phải cảm ứng được mà là nhìn thấy, từ khi cảm ứng trở nên rõ ràng sau, tựa như vừa rồi nhìn tay mình một dạng, cũng có thể trông thấy Cao Tuyết Nga lộ tại quần áo bên ngoài thân thể bộ phận, chính là mơ hồ ánh sáng nhạt hình dáng. Xem ra nàng là ở trong giấc mộng bị trói tới, hiện tại cái này cái bộ dáng khẳng định rất không thoải mái, Hà Khảo tận lực giúp nàng điều chỉnh một chút tư thế, tránh cho hai tay bị ép tới huyết mạch không thông suốt. Cao Tuyết Nga lại phát ra ừ thanh âm, xem ra nàng là có phản ứng, chỉ là người vẫn chưa có tỉnh lại, hoặc là nói là vẫn chưa tỉnh lại, tạm thời hẳn là không nguy hiểm gì. Hắn lại đi lôi kéo chính mình vừa rồi ngồi tấm kia ghế sofa ghế dựa, mô phỏng sau khi tỉnh lại hoảng sợ dãy rủa động tĩnh, phát ra rất lớn tiếng vang, sau đó liền nhanh chóng dẫn theo chân bàn xốc lên tấm kia bàn nhỏ, vọt đến cạnh cửa. Bàn nhỏ có chút chìm, nhưng hắn còn có thể vung mạnh động đến. Nếu hai người kia có vũ khí, tấm này bàn nhỏ đón đỡ hiệu quả ngược lại so đào côn loại hình ra hỏa tốt hơn, hắn chỉ cần trực tiếp hướng trên người đối phương chào hỏi liền có thể. Hắc ám chính là hắn ưu thế lớn nhất, chỉ cần hai gia hỏa kia dám vào cửa, hắn liền đánh lén trước đập ngã một cái, sau đó thừa cơ lại đánh rất một người khác trong tay đèn tin một loại nguồn sáng, át có niềm tin nắm giữ chủ động. Dù sao đối phương nhìn không thấy hoặc thấy không rõ, mà hắn có dạng này năng lực nhận biết, mượn nhờ trong lúc đánh nhau phát ra thanh âm còn có thể cảm giác đến rõ ràng hơn. Sau đó làm sao bây giờ? Một là làm rõ ràng đây là địa phương nào, hai là gọi điện thoại báo động, điện thoại liền dùng hai gia hỏa kia loại hình khẩn cấp kêu gọi không cần giải tỏa, ba là tận lực mang theo Cao Tuyết Nga tạm thời chuyển đi. Chủ ý đã định, Hà Khảo rất khẩn trương, trốn ở cạnh cửa làm lấy hít sâu tụ lực. Vừa rồi động tĩnh ngoài phòng hai người đương nhiên nghe thấy được, ba ba giả nói Ngưu ca, ngươi nghe thấy được sao? Trong phòng có người tỉnh. Ngưu ca, tỉnh không sao, đều có đâu. Lão đại phân phó, chúng ta không cho phép vào đi, nghe thấy động tĩnh liền tranh thủ thời gian thông chí hắn. Hà Khảo thế mà tính sai, phản phất xúc thế hồi lâu một quyền lại đánh vào trong không khí, bởi vì hai người kia căn bản không có vào. Hắn một tay xách chân bàn một tay khác thử nghiệm đi mở cửa, môn này lại mở không ra. Kế hoạch hành động còn chưa bắt đầu liền thất bại, Hà Khảo nhất thời tâm loạn như ma. Hắn vô ý thức cấp tốc trở lại như cũ hiện trường, đem cái bàn cùng đồ vật đều thả về tại chỗ, chân trái lại duỗi thân trở về đâm mang bên trong, làm ra vẫn bị trói chặt dáng vẻ. Đâm mang vai móc bên trong còn cắm một khối tiểu một gốc dạng, phòng ngừa không cẩn thận một lần nữa nắm chặt, nếu có cần phải hắn có thể lại đem chân rút ra. May mắn không xỏ giày, nếu không sẽ lộ ra sơ hở, bởi vì đâm mang miệng không có khả năng thả lớn như vậy. Tay phải đâm mang đã mài gây mất, Hà Khảo chỉ có thể đưa nó một lần nữa xuyên trở về, hơi buông lỏng một chút, sẽ đoạn miệng giữ tại trong lòng bàn tay, nhìn qua hắn giống như vẫn bị trói tay sau lưng. Khăn trùm đầu cũng sớm mang tốt, nằm lại đến ghế sofa trên ghế. Hắn vừa làm xong đây hết thảy chỉ nghe thấy bên ngoài xa xôi địa phương truyền đến một mảnh tạp nhạp tiếng bước chân, còn có người đang nói chuyện. Lão Hồng, nơi này thật sẽ không có người đến. Triệu Đồng, ngài yên tâm đi. Nơi này đã sớm bỏ phế, hai năm trước ngẫu nhiên còn có chơi ngoài trời thám hiểm ban ngày bỏ vào đến, nhưng là ban đêm căn bản không ai dám tiến, quá âm trầm, ai cũng cảm thấy hai đến hoảng. Một người khác cũng nói, ta đã tuần sát qua một vòng, tường vây, cửa lớn đều không có lỗ hổng, bên trong trừ mấy cái mèo hoang không có khác vật sống. Chúng ta ở vào giải đất trung tâm, cách bên ngoài còn xa rất, bao lớn động tĩnh đều không có người nghe thấy. Hà Khảo đã hiểu, kia cái gọi là Triệu Đồng chính là Triệu Hoàng Trần, cái kia tự xưng tuần sát qua người nơi này chính là Bành Hàm. Vị kia lão hồng, Hà Khảo cảm giác thanh âm cũng có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ đứng lên. Lúc này lão hồng còn nói thêm, chính là bọn hắn thiếu Triệu Đồng tiền a. Tiểu tử kia ta biết, trước kia chính là bên này phổ hộ thôn ba hắn 20 năm trước liền chết, tại ngân hàng lưu lại một cái dương an toàn cũng không kịp nói. Gần nhất đến kỳ ngân hàng mới gọi điện thoại tìm người. Nghe nói tiểu tử kia được một cái dương vàng tỏi đâu. Triệu Đồng tin tức thật là linh thông, hắn hiện tại khẳng định có biện pháp trả tiền. Triệu Hoàng Trân, đợi chút nữa chúng ta đi vào là được, người của ngươi đều đi ra bên ngoài trông coi, phòng ngừa có người sờ bước tiền đến. Việc này chỉ cần làm được xinh đẹp, quay đầu có thể cho các ngươi một người một cây vàng tỏi. Hà Khảo đột nhiên nhớ tới cái này lão hồng là ai. Người này hắn gặp qua, là bản địa thượng loan thôn nghe nói trước kia làm qua cảnh sát, về sau không biết sao rời đi cảnh đội, làm sung sướng sơn cốc công viên trò chơi bộ bảo an quản lý. Sung sướng sơn cốc đóng cửa sau, nghe nói vị này hồng kinh lý lại đi bắt đạt tập đoàn làm việc. Nông thôn truyền ngôn, người này hắc bạch hai đạo đều có chút trò, có thể xưng nơi đó một phương bá chủ. Hai năm trước lão hồng kém chút bị quét vào đi, khả năng bị người nào bảo đảm về sau cũng không có xảy ra việc gì. Xem ra cái này lão hồng chính là ngoài cửa hai tên lâu la lại nhải trong miệng lão đại, mà nghe bước chân và nói chuyện âm thanh, bên ngoài thế mà tới hơn 10 người, mơ hồ lấy Triệu Hoàng Trân cầm đầu. Hà Khảo lúc này mới ý thức được, may mắn vừa rồi không có động thủ, nếu không coi như nệ nằm ngoài cửa hai cái trông coi, hắn kỳ thật cũng là chạy không thoát. Đám gia hỏa này đại khái cảm thấy có thân phận, không có làm hơn nửa đêm ngồi xổm cửa ra vào sống, nhưng kỳ thật ngay tại chỗ không xa. Nhiều như vậy thanh âm từ đằng xa truyền tới, trong óc của hắn có thể tạo dựng càng nhiều, rõ ràng hơn không gian chẳng cảnh. Nghe hồi âm bên kia nên tương đương trống trải, giống như là cửa sảnh, mà bên này là một đầu rất rộng hành lang hai bên đều là phòng ở chính mình sở tại địa phương, là một gian mang cửa mang tường lại không cửa sổ phòng ở, mà rất nhiều mặt khác phòng ở, đang đối mặt hành lang bên này nhưng không có tường, tựa như từng cái cửa hàng. Đang khi nói chuyện đám người kia đã đi tới hành lang, thủ vệ Niu Ca cùng ba già tranh thủ thời gian nên đón chào hỏi, lão đại, các vị lão bản, chúng ta vừa rồi nghe thấy trong phòng có động tĩnh, hiện tại lại không động tĩnh. Lão đại của bọn hắn quả nhiên là lão Hồng, chỉ nghe lão Hồng khoát tay nói, lão bản biết người tỉnh, nơi này không có các ngươi chuyện gì, đều cùng ta đi bên ngoài nhìn chằm chằm, phòng ngừa có người sờ vớt tiền đến. Lão Hồng dẫn Niu Ca cùng ba già quay người đi nghe tiếng bước chân còn có mặt khác ba người đi theo đám bọn hắn cùng đi ra, còn lại còn có 11 người, liền đứng ở trong hành lang nhỏ giọng nói chuyện. Một cái thanh âm xa lạ nói thật đúng là sư minh, chúng ta không đi vào sao? Triệu Hoàng Trân, không nóng nảy, đợi thêm một chút, tỉnh hẳn là Hà Khảo tiểu tử kia. Hắn vừa tỉnh lại khẳng định là dọa sợ, vùng vây mấy lần, sau đó lại dọa đến không dám động. Hắn khẳng định mộng, loại tình huống này, thời gian càng dài cảm giác càng khủng bố hơn, chờ thêm một chút đều không cần chúng ta hù dọa, chính hắn liền phải hỏng mất, đến lúc đó hỏi cái gì liền nói cái gì. Nguyên lai hắn là đang chơi tâm lý đâu, nói lời thật đúng là không sai, vừa rồi nếu không phải Hà Khảo mà đổi thành Cao Tuyết Nga, vỏ chăn lấy đầu bảng ở nơi đó, sau khi tỉnh lại đoán chừng qua không được bao lâu, tinh thần liền phải gần như sụp đổ. Có người xấu đương nhiên đáng sợ, nhưng là trong hắc ám bị trói động đến không được, còn cái gì cũng không biết, loại cảm giác này càng đáng sợ, thậm chí sẽ nóng trông tranh thủ thời gian có người đến. Lại có người nói thật đúng là sư minh làm việc chính là quá cẩn thận thế mà còn tại trong phòng thả máy nghe trộm. Kỳ thật muốn nghe bọn hắn nói chuyện, bằng vào chúng ta thần thức, ở ngoài cửa liền có thể. Triệu Hoàng Trân, thần thức cũng có thể sẽ thụ quá nhiễu, còn có không gian cùng khoảng cách hạn chế, nhiều chút chuẩn bị tổng không sai. Lại có một người nói, tiểu tử kia mặc dù tỉnh, nhưng một mực không nói chuyện, chỉ là nghe thấy cái ghê băng, còn giống như có chút mặt khác tạc âm, hiện tại lại không động tĩnh, có chút không thích hợp à, sẽ không phải là bệnh tim phạm vào đi. Người còn lại nói, rất có thể a, người bình thường có thể không nhịn được loại này dọa. Triệu Hoàng Trân, hai người đâu, không có khả năng đều phạm bệnh tim. Mà lại tiểu tử kia còn có khí, ta ở chỗ này có thể cảm ứng được. Vành Hàm thanh âm hợp thời nói định, xa như vậy đều có thể cảm ứng được tiểu tử kia có khí, thật đúng là sư minh thật sự là tu vi thâm hậu. Bọn hắn mảy may không nghĩ tới Hà Khảo cũng có nghe thấy khả năng, cái này cũng có trách, chói người chói quá thuận lợi, thực tiễn chứng minh một nam một nữ kia chính là không có chút nào phản kháng trôi chống người bình thường. Lúc này Triệu Hoàn Chân dường như nhận được tin tức gì, hẳn là lấy điện thoại cầm tay ra nhìn a, cao mày nói, có chút ít phiền phức bắt đầu từ nơi này, Hà Khảo lại đột nhiên nghe không rõ tiếng nói chuyện của bọn họ rõ ràng mới vừa rồi còn rất rõ ràng, giờ phút này lại giống có một tầng vô hình cách trở. Hà Khảo mặc dù nghe không rõ, nhưng trên hành lang nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Có cái gia hỏa đi e thời đại tiểu khu, không biết làm sao phát hiện hai người này mất tích, đi ra ngoài thế mà trực tiếp tìm tới lão cấu, ở trước mặt hỏi có phải hay không lão cấu làm, còn già hơn, cấu đem người đem thả. Ai nha? Triệu Hoàng Trân, chính là cái kia vọng khí cửa khách độc hành, tam giai tung hành ra tiền cố nhiên. Dù sao cũng là tam giai thuật sĩ, có chút không dễ đối phó. Sợ hắn cái gì? Chúng ta nơi này tam giai thuật sĩ liền có 5 cái, còn có 6 cái nhị giai, tại sao phải sợ hắn một cái? Vành Hàm, đây không phải vấn đề sợ hay không, tốt nhất vẫn là chớ để lộ tiếng gió. Cấu tổng nói thế nào? Triệu Hoàng Trân, cấu đương nhiên không thừa nhận, liền cắn chết nói mình căn bản không biết chuyện này, đem cái kia họ tiền đuổi đi. Đừng đêm dài lắm mộng, ta đi vào trước đi. Cửa phòng rốt cục mở ra, đầu tiên tiến đến chỉ có Triệu Hoàng Trân một người, mặt khác đồng bọn vẫn canh giữ ở trên hành lang. Lấy thuật sĩ giác quan, bọn hắn có vào hay không đến kỳ thật đều không khác mấy. Hà Khảo nghe thấy động tĩnh, lập tức rụt lại thân thể hoảng sợ nói, ai? Mau cứu ta! Đây là nơi nào? Phát sinh cái gì? Mau đưa ta giải khai! Triệu Hoàng Trân căn bản là không có để ý tới hắn đang nói cái gì, tiến lên một thanh liền kéo Hà Khảo khăn trùm đầu. Hà Khảo mở to mắt, chỉ gặp một mảnh chói mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mau đem đầu lại xoay đi qua. Cái này Triệu Hoàn Chân cùng Lương Khải không hổ là thân sư huynh đệ, thói quen đều như thế. Lần trước Lương Khải liền lấy tay điện đối với Hà Khảo mặt, mà chính hắn nuốt ở phía sau trong hắc ám, để cho người ta thấy không rõ. Nhưng cũng có không đồng dạng địa phương, Triệu Hoàn Chân lúc này che mặt trên đầu giống như chuột vào tất chân. Chương 50. Nhân vật anh hùng Triệu Hoàn Chân cầm đèn tin lui ra phía sau hai bước không nói lời nào, căn bản không có để ý tới Hà Khảo bất kỳ phản ứng nào. Ngoài cửa lại đi tới một người xa lạ. Đi tới phụ cận phất tay chính là một bạt hai. Một tát này rất nặng, Hà Khảo vô ý thức muốn tránh, cho nên vị trí có chút lệch, đánh vào trên thai bên cạnh Việt Thái Dương phụ cận. Hà Khảo đầu một trận vang ngọng ngọng, trước mắt cũng ứa ra kim tinh, trong nháy mắt liền đã mất đi kia cái gọi là vượt xa bình thường năng lực nhận biết. Hà Khảo bị đánh mộng 2 giây, sau đó lại bắt đầu ra sức dãy rủa, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Đòi tiền sao? Ta có thể cho các ngươi người kia trở tay lại là một bạt hai, bởi vì Hà Khảo đang động, lúc này là mu bàn tay đánh vào xương gò má cùng mũi dễ vị trí. Hà Khảo cảm giác một mảnh đau rát, phía bên phải lỗ mũi nóng lên, một đạo tơ máu liền chảy ra ngoài. Đừng loạn hô, chớ lộn xộn. Cha hỏi ngươi đâu, thành thật một chút. Người kia đi lên chính là hai bàn tay, tại cái này âm trầm đáng sợ tràng cảnh bên trong, tựa như là địa ngục bên trong leo ra ác quỷ. Hà Khảo quả nhiên không dám động, thanh âm khàn khàn mang theo tiếng khóc nức nở nói lời gì, các ngươi hỏi à? Triệu Hoàng Chân cuối cùng mở miệng, nhỏ bộ, ngươi không cần như vậy lỗ mãng, làm gì đi lên liền độc thủ. Vị này Hà Khảo đồng học nói cũng có đạo lý, ngươi không hỏi, gọi người đáp cái gì? Hà Khảo giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, gật đầu nói, đúng đúng đúng, các ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói tên kia gọi nhỏ bộ nam tử nâng lên một chân, không nhẹ không nặng giẫm tại Hà Khảo trên bụng, thân thể nghiêng về phía trước, phủ lấy tất chân mặt xích lại gần nói, ngươi biết ẩn Nga sao? Ẩn tăng ẩn, bướm bướm Nga. Hà Khảo khẽ giật mình, lập tức nói, biết, biết, các ngươi cũng là đến hỏi cái này sao? Nhỏ bộ âm điệu lập tức liền cao, truy vấn, ngươi là thế nào biết đến, còn có ai hỏi qua? Hà Khảo, là cái họ Võ nham người, tự xưng tiểu võ, hắn tìm tới ta nói rất nhiều sự tình kỳ quái. Về sau còn có chúng ta đơn vị lao tiền, hắn hẹn ta đi gặp một người, là vị họ Lâm đại tỷ, người đối diện đều là thuật sĩ, năm tên tầng giai, sáu tên nhị giai, mặc dù không rõ ràng bọn hắn đến từ cái nào thuật môn, nhưng Hà Khảo cũng biết những người này thủ đoạn đều không đơn giản. Hà Khảo cũng nghe lão tiền nói qua, người bình thường rất khó tại hắn vị này tam giai tung hoành ra trước mặt nói láo, hắn mặc dù không cách nào trực tiếp phân biệt lời nói nội dung thật giả, nhưng có thể nhìn ra đối phương có phải hay không muốn lừa hắn. Hà Khảo lúc đó giật nảy mình, tường truy vẫn là rất khó nói láo hay là không có khả năng nói láo. Lão tiền trả lời chỉ là rất khó, hắn dùng thuật vọng khí phân biệt chỉ là người khác thái độ đối với chính mình, gián tiếp làm ra phán đoán. Muốn phân biệt trên đời này hết thảy thật giả cơ hồ là không thể nào, dù là lục giai tọa sư cũng làm không được, người dù sao không phải thần tiên. Cho nên Hà Khảo giờ phút này nói đều là lời nói thật, biểu hiện ra cảm xúc cũng đều là thật. Hắn lúc này đương nhiên cũng tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi, lâm vào gần như tuyệt vọng trong lúc bối rối. Võ Nham Tuấn tới tìm hắn, việc này không có gì không thể nói, tiểu võ nói qua một chút khả năng không nên nói lời nói, vậy liền không cần thay hắn thuật lại. Tiền Bố Nhiên hẹn hắn gặp Lâm Thanh Sương, giới thiệu thuật môn rất nhiều sự tình, cũng giảng gần nhất bay chung quanh Hà Khảo phát sinh một loạt sự kiện, chuyện này cũng không có gì không có khả năng giao phó âm thầm người chú ý hắn cũng có thể biết. Hà Khảo không chỉ có nghe nói ở ngang nghe đồn, hơn nữa còn biết mình phụ thân năm đó rất có thể chính là ở Nga. Hắn cuối cùng thậm chí còn nói cho trước mặt thẩm vấn người, chính mình từng muốn bái Lâm Thanh Sương vì sư học tập thuật pháp, nhưng là bị cự tuyệt. Chỉ là có mấy món sự tình hắn lược qua không có sách, dù sao đối phương cũng không có hỏi, mà lại cùng ẩn Nga không quan hệ. Tỷ như chính mình mù chơi đùa đi ra một bộ bí pháp đang tu luyện, Lâm Thanh Sương không chỉ có làm phê bình chú giải, còn phải người đưa mấy bình linh dược nắm lao tiền chuyển giao cho hắn. Những này đều không có tất yếu cố ý nói. Thời gian có hạn thôi, không có khả năng thuật lại đến như vậy kỹ càng. Nhỏ bộ dưới chân lại dùng sức, đã ngươi biết thuật pháp chi bí, vậy liền hẳn là rõ ràng chúng ta đều là người nào, có các loại ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra thủ đoạn, tự có thể nghiệm chứng thật giả. Vừa rồi nếu là có một câu lời nói dối, liền dẫm nát ngươi chứng. Hà Khảo bị dẫm đến hết sức thống khổ, dãy rủa nói, ta một câu lời nói dối đều không có, tất cả đều là thật. Triệu Hoàng Chân lại ho khan một tiếng, ngươi đem chân bung ra, hỏi liền hảo hảo hỏi. Ta đây là giúp hắn tăng cường trí nhớ. Nhỏ bộ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là đem chân phải để xuống, lại cầm lấy trên bàn cái kia bốn mai mặt dây chuyền tiến đến dưới ánh đèn hỏi. Những này mặt dây chuyền, ngươi cũng nhìn quen mắt đi. Hà Khảo, nhìn quen mắt. Ngươi làm sao có nhiều như vậy? Nhỏ bộ, đây đều là giả, ngươi sớm nhất mang viên kia thật. Nó bị Tiền Cố Nhiên cho trộm đi, ngươi mới vừa rồi còn nói lại bị Lâm Thanh Sương cho mượn đi. Hà Khảo, không phải mượn, là thuê, vị kia Lâm đại tỷ cho ta 2 triệu tiền thế trước, nói xong tiền thuê là 500,000, ngắn nhất 3 tháng dài nhất nửa năm liền trả lại cho ta liên quan tới thú trảo mặt dây chuyền điểm đặc biệt, hắn cũng không có dấu giếm, dù sao chính hắn cũng nhìn không ra đến, đều là Tiền Cố Nhiên cùng Lâm Thanh Sương nói cho hắn biết. Viên kia thú chảo tuy không phải ở Nga đồ vật, nhưng cũng có tác dụng kỳ diệu như thế, mọi người tại đây nghe đều rất kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại cũng không phải không có khả năng, Chu Độ năm đó chính là ở Nga, hắn đương nhiên là có khả năng lấy tới thứ đồ tốt này. Triệu Hoàng Chân cắm hỏi, ngươi từ nhỏ mang viên kia, cấp cho họ Lâm tiểu võ sư muội làm viên kia, ngươi bây giờ còn mang theo. Như vậy hai cái khác đâu, một viên là tiểu võ trả lại ngươi mới vừa nói. Còn có một viên, là ngươi báo động ngày đó, cái người thần bí đưa cho ngươi, ngươi vừa rồi cũng đã nói chuyện này, hiện tại đồ vật ở đâu? Hà Khảo, ta tồn tại ngân hàng Dương An toàn bên trong. Nhỏ bộ tiếp tục hỏi, nhà ai ngân hàng Dương An toàn? Hà Khảo, Kiến Thiết ngân hàng, tháng này số 1 vừa tồn. Nhỏ bộ, ngươi biết rõ là giả, cái kia hai cái không có ích lợi gì phá ngọn ý, tồn Dương An toàn làm gì? Hà Khảo, tiết trước ngân hàng gọi điện thoại, nói phụ thân ta 20 năm trước lưu lại một cái Dương An toàn đến kỳ. Ta làm rất nhiều thủ tục, thật vất vả mới đem đồ vật bên trong lấy ra, là một đôi thuần kim chân giấy cùng một cái phòng bản. Đôi kia thuần kim chân giấy ta không biết để chỗ nào mà phù hợp, dứt khoát lại thuê cái Dương An toàn thu lại, thuận tay đem cái kia hai kiện đồ vật cũng bỏ vào. Nhỏ bộ, chuyện này chúng ta cũng biết, ngươi tại Dương An toàn bên trong còn lấy được cái gì? Hà Khảo, chính là một đôi hoàng kim cái chặn giấy, còn có một cái phòng bản, không có thứ khác. Nhỏ bộ lại đạp hắn một cước, bị đá hắn xương sườn đau nhức, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có muốn hay không ta giúp ngươi hồi ức một chút? Hà Khảo, thật không có thứ khác. Nhỏ bộ phất tay lại là một bạt hai, ngươi gạt người. Một tát này đánh cho rất giang chắc, Hà Khảo cảm giác mình gò má trái đều sưng lên đi, nói hàm hồ không rõ, thật không có khác. Nhỏ bộ, không có một phần vật liệu sao? Vừa rồi hắn hỏi Dương An toàn bên trong có đồ vật gì lúc, Hà Khảo rất kinh ngạc. Vốn cho rằng những người này là hướng về phía ẩn Nga tới, tình huống thực tế cũng là, nhưng có vẻ giống như lại cùng Cố Vân Đằng nhắc lên quan hệ. Nhỏ bộ đánh hắn một bàn tay nhắc lại đến chỗ tài liệu đó lúc, Hà Khảo kỳ thật đã có chuẩn bị tư tưởng sợ sệt vẫn phi thường sợ sệt, nhưng không có kinh ngạc như vậy. Hà Khảo, không có cái gì vật liệu a? Nhỏ bộ, ta nếu nói ra, liền đã tìm hiểu tình huống, ngươi nói láo là vô dụng. Nói thêm một chữ nữa nói dối, mệnh căn tử cũng đừng hỏng. Nói chuyện nhỏ bộ lại đem chân đạp tại Hà Khảo giữa hai chân, bắt đầu chậm rãi dùng sức, Hà Khảo rốt cục kêu khóc nói ngươi nói có là có đi. Nhỏ bộ, tài liệu gì? Hà Khảo, đại ca, ngươi nói là tài liệu gì, chính là cái gì vật liệu? Lúc này lại là Triệu Hoàn Chân khuyên can nói ngươi trước đừng làm hắn tiếp tục hỏi, giết chết liền không tiện hỏi. Nhỏ bộ lần nữa thu chân về, hỏi, còn có ai nhìn thấy Dương An toàn bên trong đồ vật? Hà Khảo, lão tiền, ta mới vừa nói lão tiền, cũng là công ty của chúng ta vừa cất nhắc tiền phó tổng. Nếu không có bị bất đắc dĩ, Hà Khảo cũng không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng những người này nếu có thể đem hắn thần không biết, quỷ không hay chói đến, hiển nhiên là đã nắm giữ hành tung của hắn. Giá như vậy tiền tại cửa ngân hàng đón hắn sự tình, chỉ sợ cũng không đạt được, vậy còn không như lời nói thật nói thật. Vừa rồi Triệu Hoàn Chân bọn người ở tại trên hành lang nào đó đoạn nói chuyện, Hà Khảo không thể nghe rõ, cho nên hắn giờ phút này cũng không biết, tiền cố nhiên cùng Hoàng Tiểu Bản đã phát hiện hắn mất tích, ngay tại chia ra tìm kiếm. Lao tiền đã tìm được Triệu Hoàn Chân đám người này một cái đồng bọn, đồng thời chất vấn có phải hay không đối phương chói đi Hà Khảo cùng Cao Tuyết Nga, cũng yêu cầu đối phương thả người. Nhưng đối phương không có thừa nhận, lão tiền đã rời đi. Bên này Triệu Hoàn Chân bọn người vừa nghe nói tin tức, nhỏ bộ lại cầm lấy trên bàn tiểu cầu màu trắng, đưa đến dưới ánh đèn hỏi, viên này bồi nguyên đan từ chỗ nào tới? Hà Khảo, cũng là lão tiền cho ta. Hắn còn nói trộm đổi mặt dây truyền sự tình thật không tốt ý tứ, cố ý hướng ta xin lỗi. Nhỏ bộ hừ một tiếng, ngươi cũng không có hỏi cái gì là bồi nguyên đan, xem ra là biết ta. Hà Khảo, lão tiền tặng cho ta thời điểm đã nói đây là vật gì, ta còn chưa kịp ăn đâu. Lúc này Triệu Hoàn Chân rốt cục khoát tay nói, nữ tử kia cũng nhanh tỉnh, chúng ta chờ một lúc hỏi lại đi, trước nghỉ một lát, đi ra ngoài hút điếu thuốc. Hai người đều đi ra ngoài, lại thuận tay đóng cửa lại trong phòng lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh hắc ám. Hà Khảo giờ phút này không gì sánh được bội phục trong sách đọc được nhân vật anh hùng, tại địch nhân nghiêm hình khảo đánh xuống kiên cường bất khuất. Hôm nay cảnh tượng này còn kém rất xa đâu, nhưng đổi lại người bình thường, đoán chừng mới mở miệng liền cái gì đều chiêu. Tinh thần ý chí loại vật này, nhìn không thấy sợ không được, nhưng nó lại là thật sự giữa người và người có cách biệt một trời. Hà Khảo cũng không phải gì đó nhân vật anh hùng, hắn chính là internet nhà máy lớn một tên phổ thông người làm công, nhưng hắn lại rõ ràng tuyệt không thể nói ra đối phương muốn biết đáp án kia, thậm chí không thể để cho đối phương phát giác tự mình biết đáp án. Hà Khảo không nói, hắn cùng Cao Tuyết Nga còn có một chút hy vọng sống, nếu nói, không chỉ có hắn cùng Nga tổng sống không được, ngay cả Tiểu Bản đều được đi theo gặp nạn. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở lão tiền cùng Tiểu Bản, một cái là Tam giai tung hành gia, hiểu rõ những này thuật sĩ thủ đoạn, một cái khác là ở Nga, nghe nói có thần quỷ khó lường chi năng. Hà Khảo khăn trùm đầu cũng không có mang trở về, nhưng vẫn cái gì đều nhìn không thấy, chịu cái kia mấy cước vài bàn tay, khiến cho hắn nhất thời không cách nào ngưng thần nhập cảnh, thương ngược lại không nặng, nhưng rất khó chịu, càng không cách nào chịu được là loại kia gần như sụp đổ cảm giác sợ hãi. Nhất là giẫm tại hạ thân cái kia hai cước, làm hắn toàn thân đều mồ hôi đấu, giờ phút này cảm giác một chút, đặng có lẽ còn là hoàn hảo, nhưng thương có thể có chút hứa xương tấy cùng ứ thương. Hà Khảo nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hô hấp và tư thế ngồi, tận lực thu nhiếp tinh thần khôi phục cảm giác. Thông qua vừa rồi thẩm vấn tràng cảnh, kỳ thật hắn đã biết đây là địa phương nào. Chương 51. Không có lựa chọn nào khác, có chút suy nghĩ tới luôn luôn rất đột nhiên. Mới vừa nghe gặp những người kia nói chuyện thời điểm, phán đoán bên ngoài đại khái kiến trúc kết cấu, lại nhận ra vị kia lão hồng thân phận, Hà Khảo đột nhiên nghĩ đến, nơi này khả năng chính là đã vứt bỏ Hoan Lạc Sơn cốc công viên trò chơi hạng mục. Nhà kiến trúc này hẳn là hạng mục vị trí trung tâm trong phòng phố thương mại. Nơi đó vào cửa sau có cái rất lớn sảnh, Hoan Lạc Sơn cốc còn khai trước lúc, trong sảnh có không ít bảy xe đẩy tiểu thương, càng đi về phía trước, tả hữu đều có một đầu trong phòng phố đi bộ. Hai đầu phố đi bộ tại một chỗ khác liên thông, người có thể ở trong phòng chuyển một vòng tròn. Hai đầu song song phố đi bộ, hết thảy có 4 sắp xếp cửa hàng. Dựa vào cạnh ngoài hai hàng chủ cửa hàng muốn kinh doanh đặc sắc ăn uống, tường sau có cửa sổ, có thể trông thấy kiến trúc bơi ra ngoài nhạc viên bên trong phong cảnh. Cạnh trong lưng tựa lưng hai hàng cửa hàng, bởi vì kết cấu quan hệ, nội tường đương nhiên liền không có cửa sổ mà mặt hướng hành lang bên kia là rộng mở, khả năng còn giả bộ cửa cuốn hoặc cửa thủy tinh. Nhưng căn phòng này tứ diện tường hoàn chỉnh, có một cánh bình thường cửa phòng nhưng không có cửa sổ, hiển nhiên không phải cửa hàng, nhìn qua thiết kế đến cực không hợp lý, không thích hợp làm phòng làm việc cũng không thích hợp làm ký túc xá. Nó hẳn là cạnh trong rẽ kia cửa hàng cuối một gian tiểu khu phòng. Vừa rồi Triệu Hoàn Chân lấy tay đèn tin đối với mặt của hắn, hắn thấy không rõ tia sáng phía sau đồ vật, thế nhưng là nghiêng đầu nhìn xuống, khỏe mắt quét nhìn bên trong, dán chân tường trên mặt đất có không ít tán loạn tạp vật, góc tường còn trông thấy mấy sâu cắt đứt quan hệ tản ra tổn hại thủ châu. Thủ châu dường như mật chất sắp đồng dạng đồ vật Hoàng Tiểu Bản ngày thường cũng mang theo một chuỗi. Hà Khảo tại Hoan Lạc Sơn cốc trong phòng phố đi bộ trong cửa hàng đã từng nhìn thấy qua, xem ra trong khố phòng còn có ném đi không cần. Triệu Hoàn Chân bọn người đi ra thời điểm, đèn tin không đối lấy ánh mắt của hắn, hắn nhìn thấy ngoài hành lang đối diện phòng ở tình huống. Đối diện cũng không phải cửa hàng, mà là cạnh ngoài dãy kia cửa hàng cuối cùng, dường như phòng làm việc phòng ở gian phòng kia trước kia khẳng định là có cửa, nhưng giờ phút này chỉ còn lại một cái không tường động, ngay cả khung cửa cũng bị mất. Nơi này vứt bỏ sau rất nhiều thứ đều bị hủy đi, nơi đó thôn dân cũng bụng trộm tiến đến vơ vét qua. Gian phòng kia là có cửa sổ pha lê đã sơn phá, ánh mắt xuyên qua mặt đối mặt hai cánh cửa, lại xuyên qua bên kia phá cửa sổ, bóng cây ở giữa mơ hồ nhưng nhìn gặp một bánh xe phở dị hình dáng, cách cũng không xa. Giờ phút này là trời sáng, có chút trăng sao ánh sáng, cho nên trong đêm còn có thể trông thấy ít đồ. Cửa lập tức liền bị đóng lại, nhưng chính là như thế thoáng nhìn, Hà Khảo đã có thể xác minh phán đoán của mình. Chính là bởi vì làm rõ ràng nơi này là địa phương nào, Hà Khảo trong bụng mới an tâm một chút, dần dần khôi phục cảm giác. Đúng lúc này hắn giống như nghe thấy được cái gì thanh âm kỳ quái, nương theo lấy yếu ớt tiếng khóc lóc. Nga tổng, người rốt cuộc tỉnh. Hà Khảo tận lực làm thanh âm của mình lộ ra nhu hòa, đừng có lại để nàng thụ càng nhiều kinh hãi. Ta tỉnh, vừa rồi liền tỉnh. Ngươi cùng những người kia nói lời ta đều nghe thấy được. Nơi này là địa phương nào, bọn hắn đều là người nào? Có lẽ là bởi vì đeo khăn trùm đầu nguyên nhân, thanh âm của nàng giống như bị thứ gì chặn lấy, suy yếu kiềm chế mang theo một loại phá toái cảm giác. Cao Tuyết Nga tỉnh lại thời gian, so dự tính phải sớm được nhiều, bọn cướp khả năng cũng sợ liều thuốc nắm giữ không tốt, cho nên cho nàng che miệng mùi thuốc mê rất nhạt. Nàng là bị đâm mang xiết tỉnh, cũng là bị ý lạnh đông lạnh tỉnh, đồng thời còn là bị thanh âm đánh thức, tức thì bị nẹt tỉnh. Trước khi ngủ tăng ca xử lý điểm làm việc, uống trà đến tương đối nhiều, nếu giờ phút này đang ở trong nhà trên giường, nàng hẳn là sẽ đứng lên đi toilet, thực sự có chút nhịn không nổi. Nàng khôi phục ý thức thời điểm, vừa vặn nghe thấy nhỏ bộ cho Hà Khảo chính phản hai cái bàn tay mạnh, trong thoáng chốc nàng cho là mình đang nằm mơ, lại phi thường sợ sệt, kẹp chặt hai chân rụt lại thân thể động cũng không dám động. Vừa rồi dự tính toàn bộ thẩm vấn quá trình, vừa mới bắt đầu là càng nghe càng mơ hồ, về sau là càng nghe càng kinh ngạc, nàng một lần thế mà quên đi tình cảnh của mình. Đối với bị kinh sợ, tinh thần thậm chí có chút sụp đổ người, hữu hiệu trấn an phương pháp cũng không phải là nói cho nàng đừng sợ, như thế kỳ thật không có tác dụng gì. Có thể thử một chút liên tục cho nó các loại kích thích tin tức, có thể gây nên chú ý, chuyển di nó cảm xúc. Tỷ như có đôi khi đánh một bạn hai, ngược lại có thể làm người thanh tỉnh, cũng là đồng dạng nguyên lý. Cái gì là ẩn Nga? Cao Tuyết Nga cảm giác liền cùng nghe tiểu thuyết cố sự một dạng. Cùng Võ Nham Tuấn cùng Tiền Cố Nhiên, Lâm Thanh Sương gặp mặt quá trình, Hà Khảo giao phó đến phi thường kỹ càng, nhằm vào bọn cướp các loại nghi vấn, hắn giải thích được cũng rất hợp lý. Cao Tuyết Nga coi như vừa mới bắt đầu như lọt vào trong sương ngủ, càng về sau đại thể cũng nghe xem rõ ràng. Liền xem như tiểu thuyết cố sự, nàng cũng không phải là chưa có xem tiểu thuyết, chỉ là cảm giác tại trong hiện thực không thể nào tiếp thu được cũng vô pháp lý giải, có thể hết lần này tới lần khác sự thật đang ở trước mắt. Hà Khảo bị đòn thời điểm, sợ hai cảm giác lại đột nhiên tiềm hồi, nàng bản năng muốn thét lên, có thể lại cắn chặt răng banh khẩn thân thể gắt gao khống chế lại chính mình. Hà Khảo tại ngay lúc đó tình cảnh bên dưới, không biết nàng đã sớm tỉnh, nhưng cái này lại không gạt được Triệu Hoàn Chân bọn người. Triệu Hoàn Chân lại cố ý không có điểm phá, cũng không biết là có chủ ý gì. Khi Triệu Hoàn Chân cùng nhỏ bộ tạm thời kết thúc thẩm vấn, đóng cửa sau khi ra ngoài, trong phòng đột nhiên lại khôi phục yên tĩnh. Cao Tuyết Nga tinh thần từ chặt nhất kéo căng trạng thái, đột nhiên có trong nháy mắt lỏng, thân thể nhất thời không có đình chỉ. Cảm giác của nàng bị kéo về đến đen kịt lạnh buốt hiện thực tình cảnh, rốt cục khóc lên, lại cố nén không dám phát ra âm thanh, sau đó chỉ nghe thấy Hà Khảo lời nói, thế là nước nở hỏi lại. Hà Khảo đáp, ta cũng không biết đây là địa phương nào, bọn hắn đều là người nào. Hắn rõ ràng là biết đến, giờ phút này lại không thể nói ra miệng. Cao Tuyết Nga, ngươi mới vừa nói những lời kia, đều là thật sao? Hà Khảo, là thật, đều là thật, đều là ta tự mình kinh lị. Cao Tuyết Nga không có tiếng một lát sau mới ngập ngừng nói, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao, nói cho ta biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi là nhỏ bộ thẩm Hà Khảo, vấn đáp ở giữa tin tức tương đối phá toái, cũng không liên tục. Đối với ẩn Nga, thuật pháp, thuật môn, thuật sĩ giới thiệu, Hà Khảo khẳng định không cần thiết đều kỹ càng thuật lại một lần. Hắn chủ yếu chỉ là giảng chính mình gần đây gặp phải mấy món sự tình. Cao Tuyết Nga đại thể nghe rõ ràng, nhưng còn có rất nhiều nơi không quá lý giải. Đều loại tình huống này Cao Tuyết Nga chẳng lẽ còn muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ sao? Cái này cũng không hoàn toàn là bởi vì tò mò tâm, ít nhất phải làm rõ ràng tình huống, phán đoán chính mình đến tuột cùng gặp cái gì sự tình. Đây là một loại ý đồ tự cứu bản năng, chỉ cần còn có thể bảo trì thanh tỉnh, thường thường càng sợ sệt càng là như vậy. Hà Khảo thầm than một tiếng, lấy tận lực ý nghĩ rõ ràng, cho Cao Tuyết Nga làm một phen ngắn gọn giới thiệu. Lúc nói chuyện hắn tận lực khống chế cảm xúc, tiến tới chú ý khống chế tốt giọng nói, ngữ điệu cùng ngữ tốc, lộ ra đã sợ sệt lại bất lực, đã sợ hãi lại mở mịt. Ý đồ bắt lấy cái gì bộ dáng? Tu xem pháp năng khống chế cảm xúc, loại này khống chế không hề chỉ là tiêu trừ ý tứ, không sợ giữ vững tỉnh táo là một loại khống chế, để cho mình tiến vào sợ sệt tình cảnh cũng là một loại khống chế, càng đừng đề cập hắn vốn là rất sợ sệt. Hắn đứt quãng giảng đại khái 20 phút, không chỉ có giải thích cái gì là ẩn Nga cùng thuật môn, thậm chí cũng giải thích phụ thân của mình năm đó khả năng chính là ẩn Nga. Hắn khi còn bé cũng không rõ ràng phụ thân qua đời trước gặp phải, thẳng đến gần nhất mới nghe Tiền Cố Nhiên bọn người nhắc lên. Về phần đoạn kia ghi âm sự tình hắn đương nhiên không có sách, chỉ nói là Tiền Cố Nhiên nói cho hắn biết. Cao Tuyết Nga nghe hẳn là nghe rõ, nhưng có tin hay không chính là một chuyện khác. Cao Tuyết Nga, nhà ngươi sự tình, ta cũng đã được nghe nói một chút. Bọn hắn bắt ngươi là vì tìm tới cái kia ẩn Nga, đúng không? Hà Khảo, có lẽ vậy. Cao Tuyết Nga, nhưng bọn hắn tại sao muốn bắt ta? Hà Khảo cúi đầu xuống, ta cũng không biết ta. Ta tỉnh lại sau giấc ngủ, liền xuất hiện ở nơi này, biến thành cái dạng này. Ta chỉ so với nễ sớm tỉnh lại như vậy trong một giây lát. Nếu giờ phút này có người có thể ở trong hắc ám trông thấy ánh mắt của hắn, sẽ phát hiện hắn lộ ra sánh vai Tuyết Nga còn muốn kinh hoàng. Hắn không dám lộ ra sơ hở, cũng không có cách nào đối với Cao Tuyết Nga nói quá nhiều, bởi vì không chỉ có trong phòng có máy nghe trộm, người bên ngoài cũng có bản lĩnh có thể nghe thấy. Cao Tuyết Nga đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, 3 tháng trước, nhà ta ra một kiện quái sự, ta báo đắc cảnh, thế nhưng là cảnh sát cũng không có tìm ra đến bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ chính là ẩn Nga làm? Nàng rốt cục nhớ tới vấn đề này, xem ra Nga dù sao cũng so chính mình trước kia cho là cảm xúc càng ổn định, người cũng càng thông minh. Hà Khảo làm kinh ngạc trạng, chuyện gì? Một bàn quả táo biến thành quả cam. Chơi ạ, hắn có phải hay không cái đồ biến thái, đang trộm nhìn ta tắm rửa. Cao Tuyết Nga giảng ngày đó báo động sự tình, nhưng trong lúc bất chợt câu nói sau cùng kia, để Hà Khảo có chút không có kịp phản ứng. Sau khi kinh hô lại là kinh hoàng, Cao Tuyết Nga trầm mặc một lát lại run giọng hỏi, Tiểu Khảo, chúng ta có thể hay không chết? Hà Khảo, ta không biết, hy vọng có người có thể tới cứu chúng ta. Cao Tuyết Nga dường như đang lẩm bẩm lầu bầu, Ẩn Nga đến tột cùng là người nào vậy? Hà Khảo ngữ tốc biến nhanh, ta không biết. Nghe nói sau chuyện này, ta xem ai cũng giống như Ẩn Nga, xem ai đều có hiểm nghi, suốt ngày nghi thần nghĩ quỷ. Triệu Hoàng Chân bọn người nói là đi ra ngoài hút điếu thuốc, thời gian đã qua lâu như vậy, khói này cũng hẳn là đã sớm hút xong, bọn hắn chậm chạp không tiến vào hiển nhiên là có khác ý đồ, chính là vì nghe lén Hà Khảo cùng Cao Tuyết Nga sẽ nói cái gì. Có đôi khi cưỡng ép thẩm vấn, chưa hẳn có thể được đến hài lòng đáp án, nhưng đổi một loại phương thức, lại có khả năng làm cho đối phương chủ động cung cấp manh mối. Triệu Hoàng Chân cùng sư đệ Lương Khải thói quen quả nhiên rất giống, không chỉ có đều sẽ dùng đèn tin ở trong hắc ám chiếu người mặt, cũng đều sẽ chủ động sáng tạo cơ hội để cho người ta lộ ra sơ hở, chính mình thì trốn ở trong tối nhìn trộm. Ngoài cửa cuối hành lang tới gần đại sảnh vị trí, Triệu Hoàng Chân giẫm diệt một điếu thuốc đầu nói tiểu tử này có vấn đề. Bên cạnh có người nói, ta không nhìn ra có cái gì sơ hở, hắn nói cũng đều là lời nói thật, cùng chúng ta nắm giữ tình huống có thể đối đầu. Nhỏ bộ cũng phụ họa, ta nhìn hắn phản ứng cũng không giống là giả. Triệu Hoàng Chân, chính là không có sơ hở mới có vấn đề, ta luôn cảm thấy hắn nói chuyện quá có trật tự dưới loại tình huống này không nên. Lâm Thanh Xương cùng Tiền Cố Nhiên nếu nói cho hắn thuật môn sự tình, chắc hẳn hắn cũng biết thuật pháp chi năng. Nếu biết tam giai thuật sĩ có thể nắm giữ thần thức, hắn cũng có khả năng đoán được chúng ta có biện pháp nghe lén Bành Hàm, vậy làm sao bây giờ? Triệu Hoàng Chân, không nghe, theo B kế hoạch. Hà Khảo cùng Cao Tuyết Nga ngay tại nói chuyện, cửa đột nhiên mở, Triệu Hoàng Chân cùng nhỏ bộ lại đi đến, phía sau còn đi theo một tên dáng người to con nữ tử. Nữ tử kia mang theo một cái thùng nhựa, không nói hai lời liền kéo Cao Tuyết Nga khăn trùm đầu, đem một thùng nước bay đầu rồi xuống. Cao Tuyết Nga hét lên kinh ngạc âm thanh, lập tức tóc liền bị người một thanh bứt lên, ngửa mặt lên bắt đầu ho khan, dường như bị sặc, lại đột nhiên đình chỉ dãy rủa, ngựa không thành điều nói ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chỉ gặp nữ tử kia ném đi thùng nhựa, tay trái móc ra người đứng đầu điện chiếu vào trên mặt của nàng, tay phải là một thanh tối mở truy thủ, lưỡi dao chính dán gương mặt của nàng. Hà Khảo tình thế cấp bách nói các ngươi làm gì, có chuyện gì đến hỏi ta à, muốn hỏi cái gì liền tiếp tục hỏi. Nhỏ bộ lúc này đổ không có đánh hắn, mà là thâm trầm cười nói, muốn xính anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi hay là ngẫm lại chính mình đi. Có muốn hay không có người tới cứu các ngươi? Hà Khảo, muốn. Các ngươi vì sao không thả chúng ta đây, ta vừa rồi cái gì đều nói rồi. Nhỏ bộ, chúng ta không muốn giết người, nhưng thả các ngươi cũng là không thể nào. Coi như ta không giết ngươi, nhưng liền đem các ngươi dạng này nhốt ở chỗ này, đoán chừng cuối cùng cũng là tươi sống chết đói hạ tràng, còn không bằng cho một đao thống quái đâu. Nhưng ta hiện tại nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi duy nhất cầu xin cơ hội. Ngươi có thể gọi điện thoại cho ngươi muốn nhất người liên hệ, nhưng là phải chú ý, chỉ có thể theo ta yêu cầu nói chuyện. Nếu ngươi nói sai một câu, bên cạnh nữ nhân này, nàng trên gương mặt xinh đẹp liền sẽ bị xoẹt một đao. Hiện tại xin hỏi, chỉ có một cơ hội này, các ngươi muốn đem điện thoại gọi cho ai? Bên kia nữ tử cũng dùng đao vô vô Cao Tuyết Nga khuôn mặt, quát, nói, muốn đánh cho ai? Cao Tuyết Nga dùng mình một cái, cảm giác dường như nhanh bị choáng quất lấy cả giận, ta không biết, nghe Hà Khảo. Nhỏ bộ, nàng nghe ngươi đây này, ngươi cứ nói đi. Hà Khảo, thế nhưng là ta không nhớ được dãy số tại điện thoại trên sổ truyền tin, điện thoại di động của ta không tại. Đây cũng là cái vội vàng không kịp chuẩn bị đáp án. Hiện tại người đã có rất ít gác tay số máy người liên lạc dãy số đều tồn tại điện thoại trong sổ truyền tin, trừ phi đặc biệt quen thuộc cùng người thân mật, nếu không căn bản không nhớ được phương thức liên lạc. Mà lại tại dưới rất nhiều tình huống mọi người cũng không cần đến lại gọi điện thoại, có thể trực tiếp thông qua phần mềm xã giao liên hệ. Nhỏ bộ khẽ giật mình, dường như lẩm bẩm, việc này làm, điện thoại thật đúng là không có lấy tới. Sau đó quay người hỏi Triệu Hoàng Chân, dùng thông chi người bên kia, lại đi nhìn tiểu tử này điện thoại sao? Không cần lấy tới, hỏi rõ ràng mật mã, có thể chính ở đằng kia giải tỏa tra hảo. Hà Khảo điện thoại không có bị bọn cướp mang đi, đây cũng không phải là một sai lầm. Bởi vì hiện tại rất nhiều điện thoại đều có định vị công năng, là để phòng vạn nhất, không mang đến là lựa chọn chính xác. Triệu Hoàng Chân trầm ngâm nói, tiểu tử, nói cho ta biết trước khởi động máy mật mã, lại nói cho ta biết, ngươi muốn tra vị nào người liên lạc dãy số. Hà Khảo đang muốn trả lời, Triệu Hoàng Chân lại ngắt lời nói, trước đừng có gấp, nghe ta nói yêu cầu. Điện thoại đã thông sau, ngươi không có khả năng nói cho đối phương biết mình bị bắt cóc, cũng không thể lấy bất luận phương thức nào ám chỉ. Thứ hai, ngươi đến nói cho đối phương biết, ngươi cùng vị này cao chủ quản cùng một chỗ, có việc cần hắn hỗ trợ, mời hắn cần phải đến một chuyến. Về phần là chuyện gì, chờ đến địa phương gặp mặt lại nói. Hà Khảo, hơn nửa đêm, gọi điện thoại chưa chắc sẽ tiếp a. Nhỏ bộ, ngươi một mực đánh, bên kia có tiếp hay không là một chuyện khác. Hà Khảo, ta gọi người ta đến địa phương nào đến? Nhỏ bộ, Giang Bắc Tân khu phủ Cảng Trấn, Tam Khê Đại Kiều. Hà Khảo biết nơi này, coi như kẻ không quen biết dùng hướng dẫn cũng có thể tra được. Trước kia vùng này Phổ Hộ thôn, Thượng Loan thôn, Hạ Loan thôn, bây giờ đều biên vào phủ Cảng Trấn. Thượng Loan cùng Hạ Loan nhưng thật ra là hai đầu sông, nó đường ranh giới gọi Bạch Mã Sơn. Bọn chúng tại trấn Bắc Bạch Mã Sơn chân núi phía nam cuối cùng hợp dòng thành một đầu Bạch Mã Hà, Bạch Mã Hà lại hướng nam không xa liền chạy vào Đại Giang. Tam Khê Đại Kiều ngay tại hai sông hợp dòng chỗ hạ du vị trí không xa, trước đây ít năm phụ cận có cái Thượng Loan thôn. Về sau Giang Bắc Tân khu khai phát, không chỉ có trùng tu Tam Khê Đại Kiều, còn vì bảo hộ khí hậu hoàn cảnh, để cao phòng lụt chống lũ tiêu chuẩn, đem vùng kia khúc sông cải tạo thành sinh thái vùng đất ngập nước cùng rừng xanh hóa Thượng Loan thôn cũng bị rời đi. Tam Khê Đại Kiều phụ cận hoàn cảnh phong cảnh mặc dù rất không tệ, ánh nắng tươi sáng ngày nghỉ lễ cũng có thị dân đi tản bộ du ngoạn, nhưng vị trí quả thật có chút xa xôi, phụ cận đã không có hộ gia đình, ban đêm căn bản không có người nào. Tam Khê Đại Kiều kỳ thật cách Hoan Lạc Sơn cốc cũng không xa, đầu cầu cách sân chơi góc tây nam tường viện, thẳng tắp khoảng cách cũng liền một cây số nhiều một chút, nhưng ở giữa cách một đạo Bạch Mã Sơn chân núi phía nam cuối núi nhỏ lương. Hà Khảo, coi như ta chiếu lại nói của ngươi, người ta nếu là không nguyện ý tới làm sao bây giờ? Nhỏ bộ, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi đi, ngươi không phải rất có thể nói sao, nghĩ biện pháp, tìm lý do để cho người ta tới. Ngươi cũng đừng nghĩ đến gọi cho lộn xộn cái gì người, tỉ như nhận biết cảnh sát, cũng không cho gọi cho Lâm Thành Sương. Nhớ kỹ, đây là ngươi cơ hội duy nhất, muốn mạng sống liền phải bắt lấy, đừng cho cơ hội còn không còn dùng được. Phải chú ý, một câu, một chữ cũng không thể nói sai a. Triệu Hoàng Chân có chút không nhịn được nói, đừng nói nhiều hỏi hắn muốn đánh cho ai. Hà Khảo, để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Hà Khảo báo ra điện thoại di động của mình giải tỏa mật mã, vừa trầm ngâm nửa phút, rốt cục mở miệng nói, ta muốn cứ gọi cho Tiền Cố Nhiên, chính là vừa rồi đề cập qua lão Tiền. Chính như nhỏ bộ nói tới, Hà Khảo nhất định phải gọi cú điện thoại này, đây là hắn cùng Cao Tuyết Nga hướng ngoại giới cầu cứu duy nhất cơ hội, cũng là hy vọng sống sót. Dù là biết Triệu Hoàn Chân dụng ý, hắn cũng không được lựa chọn. Nội dung điện thoại có hạn chế, hắn nhất định phải theo bọn cướp yêu cầu nói chuyện, cũng không dám cược bọn cướp có thể hay không thật tại Cao Tuyết Nga trên mặt đến bài đao. Bọn cướp không để cho nói ra bị bắt cóc sự tình, thậm chí cũng không thể ám chỉ, yêu cầu này rất bình thường. Dù sao hiện tại điện thoại có thể ghi âm, nếu bên kia đem trò chuyện nội dung quay xuống, liền có thể cầm đi báo cảnh sát. Dựa theo bọn cướp yêu cầu nói, nghe người thì không có cách nào báo động, coi như báo cảnh sát cũng sẽ không coi trọng. Hắn cùng Cao Tuyết Nga nguyên bản đều là một người ở, không phải liền là nửa đêm chạy ra cửa sao? Về phần đem người lừa gạt đến Tam Khê Đại Kiều, Triệu Hoàn Chân bọn hắn khẳng định là ở nơi đó thiết tốt mai phục. Bọn hắn nguyên bản mục đích chính là muốn dùng chính mình cùng Cao Tuyết Nga câu ra ở Nga. Hà Khảo tốt nhất cầu cứu đối tượng là Tiểu Bản, nhưng cú điện thoại này lại tuyệt đối không thể đánh cho Tiểu Bản, nếu không chẳng khác nào trực tiếp nói cho Triệu Hoàn Chân ẩn Nga là ai. Hai chọn một tình huống dưới loại bỏ Tiểu Bản, vậy cũng chớ không lựa chọn, chỉ có thể là lão Tiền. Nghe Hà Khảo nói ra Tiền Cố Nhiên danh tự, hiện trường hơn 10 người thuật sĩ đều trong bóng tối nhíu mày, bọn hắn không hẹn mà cùng đều đang suy đoán, chẳng lẽ Tiền Cố Nhiên chính là ở Nga? Cẩn thận não bổ một phen, kỳ thật lao Tiền hiểm nghi tương đối lớn a, cơ hội có thể nói là lớn nhất. Hắn là cái thứ nhất ra tay đổi đi mặt dây chuyền, ai biết hắn đổi đi viên kia mặt dây chuyền là cái gì. Về phần hắn về sau lại cầm một kiện pháp khí đi ra, nhận sai nói xin lỗi trả lại cho Hà Khảo. Lâm Thanh Sương nhận ra pháp khí này có hiếm thấy diệu dụng, còn đem đồ vật cho mượn đi. Ai ngờ đây có phải hay không là che giấu hai mắt người thủ đoạn. Tiền Cố Nhiên có thể thay thế lần thứ nhất, liền có thể thay thế lần thứ hai, hy sinh một kiện pháp khí chân quý, Man Thiên Quá Hải giấu lại chân chính nhận Nga đồ vật, còn lợi dụng Lâm Thanh Sương chứng minh trong sạch của mình. Thủ đoạn này chơi đến cao a. Có đôi khi người càng thông minh hơn càng dễ dàng bị lừa dối, bởi vì thiết lập tốt đáp án đằng sau, chính bọn hắn liền sẽ tìm được đường kính, hết lần này tới lần khác cũng đều mười phần tự tin. Cho nên cứ việc còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng mọi người hay là càng nghĩ càng thấy đến Tiền Cố Nhiên hiểm nghi càng lớn. Hiện trường chỉ có một người có thể xác định, Tiền Cố Nhiên cũng không phải là ở Nga, chí ít tại Lương Khải mất tích lúc không phải ở Nga. Người này chính là Bành Hàm, bởi vì Bành Hàm tra xét lúc chuyện xảy ra Hà Khảo công ty phòng ăn thu hình lại, Hà Khảo cùng Tiền Cố Nhiên đều ở nơi đó ăn cơm đâu. Nhưng đoạn này thu hình lại về sau chính là bị Bành Hàm bụng trộm xóa bỏ, hắn khi đó liền động muốn vu oan lão Tiền tâm tư. Bành Hàm biết Tiền Cố Nhiên không phải ở Nga, nhưng hắn cũng không nói cái gì. Hà Khảo chỉ là lựa chọn đưa Tiền Cố Nhiên gọi điện thoại mà thôi, huống hồ tất cả mọi người là ở trong lòng suy nghĩ, cũng không ai đem lời nói ra miệng, không biết đều mang tâm tư gì. Triệu Hoàng Chân hít mắt lại, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác, mở miệng nói, vậy cũng không cần phái người lại đi tra số, ta biết hắn phương thức liên lạc. Nếu là Tiền Cố Nhiên, như vậy ta liền đối với nội dung điện thoại lại thêm một cái yêu cầu. Đã thông đằng sau ngươi đầu tiên muốn hỏi hắn, ngươi tại ngân hàng Dương An toàn bên trong lấy được thứ gì? Ngươi đừng nói cho hắn đáp án, để hắn đến trả lời. Nhỏ bộ vỗ Hà Khảo mặt, phu hòa nói, nhớ kỹ, cũng không thể nói nhầm, không thể cho đối phương nhắc nhở. Nghe thấy yêu cầu này, Hà Khảo nhịn không được nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Lúc này có người tiến đến đưa cho nhỏ bộ một bộ kỳ quái điện thoại, nó không giống điện thoại càng giống bộ đàm, chính diện cũng có vài danh tiếng mã ấn phím, phía trên có dễ tiếp cận dài 1 mét anten chào. Triệu Hoàng Chân báo ra Tiền Cố Nhiên dãy số, nhỏ bộ đưa vào cũng nhấn xuống khóa thông qua, sau đó đem điện thoại nhắm ngay Hà Khảo mặt. Chương 52. Nộ không hạ phàm Tiền Cố Nhiên tiến vào e thời đại tiểu khu lúc, liền đã bị phát hiện. Bọn cướp nếu là vì câu cá, liền sẽ để lại đầu mối. Nhưng manh mối làm sao lưu cũng rất có coi trọng, cũng không có thể gây nên cảnh sát chú ý, lại muốn cho ẩn Nga biết, Hà Khảo cùng Cao Tuyết Nga là bị bắt cóc mà mất tích. Bọn cướp nguyên kế hoạch là từ đâu thi cùng Cao Tuyết Nga trong miệng hỏi ra ẩn Nga thân phận, coi như hai người kia không biết, cũng muốn khóa chặt đối tượng hiểm nghi. Kế hoạch bước thứ hai chính là để bọn hắn gọi điện thoại cầu cứu, đem ẩn Nga dẫn ra. Ẩn Nga biết tin tức, đầu tiên khẳng định phải đi bắt cóc hiện trường xác nhận tình huống, chính là Cao Tuyết Nga nhà cùng Hà Khảo chỗ ở bọn hắn tại cái kia hai cái cư xá đều phái người theo dõi, dạng này có thể đi vào một bước khóa chặt ẩn Nga thân phận. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh cũng không phải là truy tung, chỉ cần ghi chép lại có ai tới. Không ngờ kế hoạch không có biến hóa nhanh, bọn cướp còn chưa kịp thẩm vấn đâu, có người liền chạy tới hiện trường. Nhưng bọn cướp nhãn tuyến chỉ phát hiện Tiền Cố Nhiên, nhưng không có phát hiện Hoàng Tiểu Bản, bởi vì Hoàng Tiểu Bản căn bản cũng không có từ trong tiểu khu trải qua. Tiền Cố Nhiên từ trong tiểu khu đi ra, gọi điện thoại, sau đó lái xe thẳng đến Vân Đằng đại hạ. Cố Vân Đằng ở trong ngoài nước có rất nhiều chỗ biệt thự, nhưng hắn ngày thường nhất thường đợi địa phương, hay là làm giàu căn cứ Vân Đằng đại hạ. Nơi đó có nguyên một tầng lầu đều là thuộc về hắn làm việc, tiếp khách cùng sinh hoạt không gian, có chuyên dụng nhà để xe cùng thang máy. Ai cũng biết hắn là một tên thành công xí nghiệp gia, nhưng có rất ít người biết hắn xuất thân thuật môn, là một tên tu luyện thuật vọng khí nhị giai lái buôn, tiền cố nhiên cũng phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Nhớ năm đó sáng tạo Bát Đạt tập đoàn, Cố Vân Đằng ban sơ mục đích cũng là vì hoàn thành tiến giai nghi thức sáng tạo điều kiện. Thế nhưng là cuối cùng, tại sự nghiệp thành công hơn cùng tốt hơn hoàn thành nghi thức ở giữa, hắn lựa chọn người trước. Kỳ thật sự nghiệp thành công cùng hoàn thành nghi thức hai cái này cũng không mâu thuẫn, chỉ là căn cứ tình huống thực tế, bao nhiêu phải có chút lấy hay bỏ. Mà năm đó sự đáo lâm đầu, hắn như lựa chọn hoàn thành nghi thức, khả năng liền sẽ bỏ lỡ một lần trọng đại, có thể làm hắn có thể đưa thân đỉnh cấp phú hào thương nghiệp cơ hội. Tính toán, dù sao nghi thức còn có thể lại đến. Cho nên Cố Vân Đằng không thể trở thành tam giai tung hoành gia, về sau cũng không thể thành công, lại về sau. Hắn dứt khoát liền từ bỏ. Tam giai tung hoành gia thì sao, có thể có chính mình thời gian trải qua dễ chịu sao? Hắn như là bản thân an ủi. Vọng khí cửa thuật sĩ thân phận, cho hắn sự nghiệp thành công cung cấp trợ giúp rất lớn, mà sự nghiệp của hắn càng bổ trợ hơn công đằng sau, cũng thành mạng lưới quan hệ to lớn lạc bên trong trọng yếu một vòng, có thể có rất nhiều tài nguyên lợi ích trao đổi cùng hỗ trợ. Tỷ như tiền Cố Nhiên dạng này đáng giá bồi dưỡng hậu bối, hắn liền không để ý giúp thứ nhất chút ít bận điệu, đồng thời làm cho đối phương giúp mình làm chút ít sự tình. Tiền Cố Nhiên khi tiến vào Vân Đằng đại hạ trước đó, lại nhận được Hoàng Tiểu Bàn điện thoại. Hoàng Tiểu Bàn nói cho hắn biết, Cao Tuyết Nga cũng bị người bắt cóc mất tích, người bắt cóc vẫn là dùng thủ đoạn giống nhau, xe cứu thương. Tiền Cố Nhiên hoài nghi Cố Vân Đằng có hai cái lý do. Thứ nhất, ra sao thi tại Dương An toàn bên trong cầm tới chỗ tài liệu đó. Cố Vân Đằng từng nắm hắn biết rõ ràng Hà Khảo lấy được thứ gì, hắn đem tài liệu sự tình giấu đi, xem ra Cố Vân Đằng vẫn là không yên lòng. A thứ hai, e thời đại tiểu khu chính là Bát Đạt tập đoàn khai thác hạng mục. Hà Khảo chỗ gian phòng kia, chìa khóa chính là nhà đầu tư cung cấp. Nếu không phải Hà Khảo chủ động mở cửa, đã nói lên bọn cấp trong tay cũng có chìa khóa. Có thể Cao Tuyết Nga cũng mất tích, đây là có chuyện gì? Tiền Cố Nhiên hỏi, Tiểu Bàn, ngươi tại Nga tổng nhà sao, là thế nào đi vào? Tiểu Bàn, Nga tổng nhà là mật mã khóa, ta lần trước giúp Nga tổng lấy đồ vật, nàng nói cho ta biết mật mã. Những này không trọng yếu, trọng điểm là Nga tổng cũng không thấy. Điện thoại của nàng cũng bỏ ở nhà, ta nghe ngóng nàng cũng là được cứu hộ xe lấy đi. Tiền Cố Nhiên, ngươi tiếp tục tìm, tùy thời giữ liên lạc, chờ ta tin tức. Cúp điện thoại đằng sau, Tiền Cố Nhiên tiến vào Vân Đằng đại hạ, gặp được Cố Vân Đằng. Không có người thứ ba biết, giữa hai người cụ thể nói chuyện cái gì, tóm lại Tiền Cố Nhiên sau khi rời đi, vẻ mặt tâm trầm. Cố Vân Đằng quả quyết phủ nhận cùng việc này có bất kỳ quan hệ, còn đối với Tiền Cố Nhiên tới cửa chất vấn thái độ rất tức giận, đem nó cho đuổi đi. Cố Vân Đằng đứng tại rơi xuống đất cửa sổ dài trước, nhìn xem Tiền Cố Nhiên xe rời đi, sắc mặt âm tình bất định. Việc này vốn cũng không phải là hắn làm, mà là Triệu Hoàng Chân một tay bày kế. Hắn chỉ là cung cấp một điểm nho nhỏ trợ giúp, đồng thời yêu cầu đối phương giúp một điểm nhỏ bận điệu, đồng thời trong bóng tối làm mặt khác một chút an bài. Đương nhiên, những chi tiết này liền không cần nói cho Tiền Cố Nhiên, dù sao vô luận Hà Khảo đã xảy ra chuyện gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Tiền Cố Nhiên rời đi đằng Vân Đại Hạ lúc, sắc mặt rất khó coi, thân là thuật vọng khí tam giai tu sĩ, hắn giỏi về phán đoán quan hệ giữa người và người, đương nhiên cũng có thể nhìn ra Cố Vân Đằng cùng mình quan hệ, bao nhiêu có mấy phần kiêng kỵ, đồng thời tràn ngập cảnh giới cùng không tín nhiệm, thái độ hiển nhiên là không thành thật. Tiền Cố Nhiên lúc trước hoang xương đến Bình Kinh đi, chính là không muốn cùng Cố Vân Đằng gặp mặt, bởi vì hắn cũng có việc giấu giếm Cố Vân Đằng, mà đối phương cũng là vọng khí cửa thuật sĩ. Mặc dù nghe nói Cố Vân Đằng một mực chỉ là nhị giai lái buôn, nhưng người nào biết những năm này hắn có hay không tiếp tục tiến giai đâu, dù sao tu vi bình thường cũng sẽ không biết lên mặt. Gặp mặt đằng sau, Tiền Cố Nhiên ngược lại là nghĩ cách thăm dò ra kết quả, Cố Vân Đằng có lẽ còn là nhị giai lái buôn, cũng không có tiền đến giai, nhưng vừa rồi thái độ cũng không thành thật. Làm sao bây giờ? Tiền Cố Nhiên đột nhiên nhớ tới, chính mình mấy ngày nay một mực tại Giang Bắc tránh quấy rầy, đêm nay nhận được Hoàng Tiểu Bàn điện thoại, chạy tới e thời đại tiểu khu lúc, tại đại giang hai trên cầu, trong ấn tượng từng có một cỗ xe cứu thương đối diện chạy qua. Xe cứu thương lúc đó không có đánh khẩn cấp đèn, hắn cũng không chút chú ý, giờ phút này nhớ tới cảm thấy rất khả nghi a. Hắn lập tức lái xe chạy tới đại giang hai cầu phương hướng, mặc dù đã qua thời gian không ngắn, nhưng hy vọng còn có thể bởi tới chút manh mối đi. Đúng lúc này lại nhận được một điện thoại. Điện thoại đặt ở tay lái bên cạnh treo trên kệ, điện báo biểu hiện lại là không biết dãy số. Tiền Cố Nhiên đeo lên thai nghe mở Bluetooth ấn mở, lại đột nhiên thắng gấp, kém chút xông lên đường biên vỉa hè. Cú điện thoại này chính là Hà Khảo đánh tới. Hà Khảo thanh âm có mấy phần suy yếu, còn mang theo có chút thở dốc, hắn mặc dù không có khả năng nói lung tung, nhưng ngữ khí cũng có thể truyền lại một loại nào đó tin tức. Lao Tiền, là ta, Hà Khảo. Không có ý tứ a, muộn như vậy, ngươi đã ngủ chưa? Tiền Cố Nhiên, ngươi ở chỗ nào? Vừa rồi Tiểu Bàn gọi điện thoại cho ta, hắn có việc đi tìm ngươi, lại phát hiện ngươi không thấy, ngay cả điện thoại đều không có mang. Nghe hàng xóm nói nễ được cứu hộ xe đón đi, đã xảy ra chuyện gì? Nghe chút điện thoại bên kia ra sao thì, Lão Tiền đạp gấp thắng xe, lập tức tới một chuỗi dài dày đặt tin tức chuyển vận, nhanh đến mức để Hà Khảo đều cắm không vào nói đến. Các loại Lão Tiền nói xong Hà Khảo mới nói tiếp, chuyện khác chờ một hồi rồi nói, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ đêm hôm đó, chính là ngày 30 tháng 9 ngày đó, tại nhà ta mái nhà uống trà thời điểm, ngươi thấy đồ vật sao? Ngươi lúc đó còn hỏi ta là cái gì, ta nói là từ ngân hàng Dương An toàn bên trong cầm tới phụ thân ta 20 năm trước di vật, ngươi còn nhớ rõ đều có những thứ đó sao? Hà Khảo ngữ tốc cũng không nhanh, nhưng mỗi câu nói dính liền đến độ rất căng, lộ ra người có chút khẩn trương, cũng không đưa Tiền Cố Nhiên lưu lại chen vào nói cơ hội. Tiền Cố Nhiên, chính ngươi không biết sao, thế mà còn muốn hỏi ta. Hà Khảo, đồ vật không nơi tay bên cạnh, có chút chi tiết nhớ không rõ cho nên mới đến hỏi ngươi. Tiền Cố Nhiên, một cặp hoàng kim cái chặn giấy, mỗi cái đều có tầm 10 cân nặng, còn có một cái phòng bản. Về phần chi tiết thôi, ta ngẫm lại a, cái chặn giấy trên có tặng hoa, là một nhánh mai. Phòng bản là quan lưu tiểu khu 10 hào lâu 602 phòng ở, 4 thất song vệ hộ hình, hơn 180 bình. Cái chỗ kia rất không tệ à, phòng xì cột hẹn mấy năm trước mỗi bình muốn bán hơn 5 vạn, coi như hiện tại cũng phải gần 40,000. Ngươi hỏi cái này chút làm gì, cùng cái nào tiểu y tá khoác lát sao, muốn thông đồng người ta. Sợ người khác không tin, cho nên tới tìm ta xác nhận một chút. Ở đâu nhà bệnh viện đâu, thân thể không có việc gì à, có muốn hay không ta cho ngươi đưa một biện pháp đi qua. Nói đến về sau, hắn thậm chí mở lên cho đùa. Hà Khảo, muốn. Ngươi đưa tới đi. Tiền Cố Nhiên khẽ giật mình, ngươi thật đúng là muốn a. Hà Khảo phát ra một trận ho khan, thở hổn hển thở mới lên tiếng, chính là chỉ đùa một chút. Dương An toàn bên trong đồ vật, ngươi còn nhớ rõ có cái gì sao? Tiền Cố Nhiên, không có, ta nhìn thấy chính là những này, chẳng lẽ ngươi làm mất rồi? Ngươi đến cùng ở đâu, làm gì chứ? Hà Khảo, ta không tại bệnh viện, cùng Nga tổng cùng một chỗ đâu. Tiền Cố Nhiên âm điệu đột nhiên tăng lên, a, ngươi cùng Nga tổng cùng một chỗ. Khó trách ngươi không thấy, Nga tổng cũng liên lạc không được. Hơn nửa đêm này hai người các ngươi nói đến đây, thanh âm đột nhiên lại hạ thấp lộ ra thần thần bí bí. Thật làm đến cùng nhau. Như vậy xe cứu thương lại là chuyện gì xảy ra? Các ngươi chơi đến rất hoa nhà, cũng đừng làm ra nhân mạng tới. Hà Khảo dường như có chút bất đắc dĩ nói, lao tiền, tiền tổng, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Tiền Cố Nhiên, loại sự tình này, trừ đưa biện pháp, ta còn có thể giúp đỡ được gì? Hà Khảo, chúng ta gặp gỡ dạng điểm hướng, cần giúp một chút, lại không tốt ý tứ tìm người khác, cũng chỉ phải tìm ngươi ngươi có thể hay không tới một chuyến. Tiền Cố Nhiên, hơn nửa đêm gọi ta tới, dù sao cũng phải nói rõ ràng chuyện gì đi. Hà Khảo, có chút không tiện nói, dù sao ngươi qua đây liền biết. Tiền Cố Nhiên, các ngươi ở đâu? Hà Khảo, việc này đi, dù sao ta cũng nói không rõ, ngươi đến gì bờ khu Tam Khê Đại Kiều liền biết. Tiền Cố Nhiên, gì bờ khu Tam Khê Đại Kiều. Hơn nửa đêm thế mà sai sự ta, ta thế nhưng là phó tổng giám đốc, lãnh đạo của các ngươi. Hà Khảo, cũng bởi vì ngài là lãnh đạo à, chúng ta có khó khăn, không tìm ngài còn có thể tìm ai? Có khó khăn tìm nói đánh nơi này. Tiền Cố Nhiên đột nhiên dừng lại, giọng nói vừa chuyển đạo, tính toán, ta liền đi một chuyến, nhìn xem các ngươi đang chơi hoa dạng gì, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Bên kia điện thoại trước treo gây mất, Tiền Cố Nhiên đang nghĩ ngợi lại thông qua một chiếc điện thoại, tiểu bàn điện thoại liền tiến đến. Tiền Cố Nhiên thở dài, kết nối mà biết sau không đợi tiểu bàn nói chuyện, lập tức nói, tiểu bàn, ta biết bọn hắn ở nơi nào. Ngay tại ngươi cái kia quê quán bên kia, vứt bỏ công viên trò chơi sung sướng sân gốc. Ngày đó chúng ta tại mái nhà uống trà thời điểm, ta còn hỏi qua đó là địa phương nào, làm sao lại trông thấy bánh xe Ferris. Ngươi nghe ta nói, bọn hắn hẳn là bị bắt cóc. Bắt cóc người của bọn hắn thật không đơn giản, dù là con mắt không nhìn thấy, cách tường thậm chí cũng có thể cảm giác được, còn có rất nhiều thủ đoạn khác. Ta hiện tại chạy tới, nghĩ biện pháp đem người cấp cứu đi ra, chí ít thăm dò rõ ràng vị trí cụ thể. Nếu liên lạc không được ta, hoặc là ta cho ngươi tái đi hảo, ngươi lại báo động. Tóm lại không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, thực sự không được lại báo động. Tiền Cố Nhiên sở dĩ cùng Hoàng Tiểu Bản nói những này, bởi vì hắn bao nhiêu đã đoán được Tiểu Bản thân phận. Vừa rồi ngắn như vậy thời gian, Tiểu Bản liền chạy tới Nga tổng nhà, cho dù là nửa đêm đi đua xe cũng quá nhanh chút. Vừa rồi tại Hà Khảo mất tích gian phòng kia bên trong, Tiểu Bản tự xưng là dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Thế nhưng là trừ Hà Khảo lưu lại chìa khóa, Tiền Cố Nhiên cũng không có phát hiện Tiểu Bản trên người có chìa khóa, đây cũng là một cái rõ ràng sơ hở. Điện thoại bị cầm đi, nhỏ sử dụng đốt ngón tay gõ Hà Khảo chán nói, tiểu tử ngươi, có chút không thành thật à? Hà Khảo tận lực đem thân thể về sau co lại, thế nào, không đều theo chiếu yêu cầu của các ngươi nói sao? Nhỏ bộ, ta tổng hoài nghi, ngươi trong lời nói mới rồi có chuyện. Hiện tại trung thực nói cho ta biết, ngươi cho là người nào là ẩn nga hiểm nghi lớn nhất, là Tiền Cố Nhiên sao? Hà Khảo, nghe nói sau chuyện này, ta xem ai đều có hiểm nghi, đương nhiên cũng hoài nghi tới hắn. Nhỏ bộ, trừ hắn, còn có ai đâu? Hà Khảo, ai cũng có hiểm nghi a. Nhỏ bộ lại quay người đi hướng bị đao bức ở Cao Tuyết Nga, một mặt không có hảo ý dáng tươi cười, vị mỹ nữ kia, nghe nói nhà ngươi một bàn quả táo, tại lúc nửa đêm biến thành quả cam. Hiện tại xin mời suy nghĩ thật kỹ, ngươi biết ở trong ai khả năng nhất làm ra loại sự tình này? Nhất định phải cho ta đáp án a, còn muốn cho ra đầy đủ lý do. Nếu câu nói kia nói đến để cho ta không hài lòng, ngay tại trên mặt ngươi xoẹt một đao. Cao Tuyết Nga trên gương mặt dán lưỡi đao, dọa đến động cũng không dám động. Hà Khảo ở một bên vội vàng nói, các ngươi để gọi điện thoại đã đánh, các ngươi còn muốn làm gì? Cha hỏi ngươi sao? Nhỏ bộ quay người giơ tay, đang muốn cho Hà Khảo một bàn tay. Nhưng vào lúc này, kiến trúc phía ngoài cửa lớn phương hướng, đột nhiên truyền đến ầm ầm nổ vang, nương theo lấy miếng thủy tinh nứt âm thanh cùng người tiếng kêu thảm thiết. Người trong phòng trong nháy mắt đều liền xông ra ngoài, trên hành lang người cũng đều hướng cửa sảnh phương hướng phóng đi. Trang diện nhất thời có chút loạn, sự chú ý của mọi người cũng đều ở phương vị nào. Phía sau bọn họ cuối hành lang vị trí, lại xuất hiện một thân ảnh, dáng người có chút béo phì, hai tay thình lình bưng một chi súng tiểu liên. Người này dường như trống rông xuất hiện trên mặt còn mang theo một cái tôn ngộ không hình tượng ạ nỉ mặt nạ. Hắn vừa hiện thân, liền hướng phía đám người kia phía sau, không chút do dự bóp cò súng. Chương 53. Vượt qua kinh nghiệm gặp phải Triệu Hoàng Chân bọn người nằm mơ cũng không nghĩ tới loại tràng diện này. Bọn hắn chỉ là nghe qua ẩn nga truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt ẩn nga chi năng, trong khoảng thời gian này đến nay, trừ một cái Lương Khải mất tích, cũng không gặp ẩn nga có cái gì khác phản ứng. Liền ngay cả thu thập một cái Lương Khải, nhìn tình huống hiện trường, cái kia ẩn nga cũng là âm thầm ra tay, thừa dịp bất ngờ làm đánh lén. bọn hắn từ trong đấy lòng đối với ở Nga liền có chỗ khinh thị. Cũng trách Đông Quốc trị an quá tốt rồi, bình thường dân gian xuất hiện một khẩu súng lục, ngay tại chỗ cảnh sát trong mắt chính là đại án. Hà Khảo lúc trước giống như chỉ là nằm mơ nói mê sảng, nhưng hắn nâng lên kẻ xông vào trong tay có thương, cảnh sát liền không thể coi thường, không chỉ có điều nhìn nhà trọ giám sát, còn đối với tổng cộng 3 tầng lầu các gia đình tiến hành sở qua điều tra. Về phân súng tiểu liên, đó là ngoại quốc hắc bang trong phim mới có đồ vật. Kết quả hôm nay đã thấy nhận ra. Hà Khảo điện thoại mới cúp máy không đến 2 phút đồng hồ, bọn hắn lại nhiều thẩm vài câu, thậm chí còn chưa kịp thông chi Tam Khê đại tiểu bên kia người mai phục chuẩn bị sẵn sàng, phía bên mình liền tao ngộ tập kích. Còn có một việc làm cho người không tưởng được, đối phương là thế nào tìm tới nơi này. Súng tiểu liên, giao thông chiến cùng chiến đấu trên đường phố vũ khí hạng nhẹ, mặc dù sử dụng chính là súng ngắn đạn, thế nhưng là tầm bắn cùng uy lực so súng ngắn lớn hơn, một giây đồng hồ liền có thể bắn ra tầm 10 phát đạn. Thanh thương này hộp đạn là 30 phát dung lượng, nếu xạ thủ không có kinh nghiệm, vừa căng thẳng dễ dàng đem cò súng ôm chết, không đến 3 giây đồng hồ liền sẽ đem hộp đạn đánh hụt. Tại Đông Quốc cái này hòa bình niên đại, chúng đạn cảm giác chỉ sợ có rất ít người thể nghiệm qua. Đối xứng phong thương mà nói, kỳ thật thân thể bộ vị vừa chúng đạn trong nháy mắt đó, người là không có quá cảm thấy cảm giác, chỉ cảm thấy bị thứ gì đẩy một cái hoặc nói một cái. Thực vật phản ứng thần kinh so ý thức càng nhanh, chúng đạn bộ vị cơ bắp sẽ trong nháy mắt co vào, nếu là đánh vào chân loại địa phương này, sẽ dẫn đến vận động mất cân đối, phản phất đột nhiên không nghe sai khiến. Cảm giác đau đớn cùng cảm giác suy yếu muốn qua mấy giây mới có thể xuất hiện, nếu phía sau lưng chúng đạn, người thường thường còn có thể lại chạy mấy bước. Người đeo mặt nạ chính hướng về phía đầu này phố đi bộ, nổ súng gần như không cần nhắm chuẩn. Cái kia mười mấy cái bọn cướp ngay tại hướng cửa sảnh phương hướng chạy, người phía sau đem phía trước đồng bọn ngăn trở. Cho nên súng tự động động tĩnh mặc dù lớn, tổng cộng 12 tên bọn cướp, hắn kỳ thật chỉ đánh chung 4 người. Cái này cũng không được đầy đủ trách hắn thương pháp, cứ việc về sau họng súng sát thực bên trên này, đường đạn đã vượt qua đỉnh đầu vị trí, nhưng này nhóm người phản ứng cũng quá nhanh, súng vang lên sau không đến nửa giây, trên hành lang chỉ còn lại có 3 người. 3 người này đều là chúng đạn trong đó nhỏ bộ chạy ở cuối cùng, trên thân chúng mấy thương, xem như cho đồng bạn đỡ đạn, trong đó một thương đánh vào cái hốc, lập tức hết nợ. Bọn cướp cũng không hoàn toàn là tu sĩ, trừ lão hồng cực kỳ thủ hạng, nhỏ bộ cũng là người bình thường. Hắn là Triệu Hoàng Chân tùy tùng, cũng nghĩ cùng Triệu Hoàng Chân học tập thuật pháp, chưa nhập môn trước đó liền đi theo bên cạnh hắn bán mạng. Hôm nay quả nhiên đem mệnh bán đi. Hai người khác thương thế rất nghiêm trọng, ngã xuống đất không dậy nổi, mắt thấy cũng không sống nổi. Còn có một người cũng trúng thương, nhưng kịp thời lách mình trốn vào bên cạnh trong cửa hàng. Phía trước tốc độ nhanh người đã đến cửa sảnh, nghe thấy thanh âm hướng bên cạnh lóe lên liền có thể tránh thoát đạn, còn tại trên đường dành riêng cho người đi bộ người, cũng kịp thời lách vào hai bên cửa lớn chống không cửa hàng. Tiếng súng còn tại vang lên thời điểm, bọn hắn ai cũng không dám thò đầu ra. Người đeo mặt nạ quả nhiên đánh hụt hộp đạn, xem ra cũng không phải đi lên chiến trường, kinh nghiệm phong phú lao binh. Tiếng súng dừng lại, cuối hành lang trong một nhà cửa hàng liền bay ra ngoài một cây đao. Gần dài một thước ngoài trời cắm trại giã ngoại khảm đao, vậy mà tại không trung hoạch xuất ra một đạo mang chút chuyển biến đường vòng cung nhỏ, đánh lấy xoáy bổ về phía người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ mang theo hai cây thương, trên thương có móc treo, một trái một phải nghiêng bèo trên bay. Hắn đem đánh hụt hộp đạn súng tiểu liên trước nâng, dường như muốn cởi xuống ném đi, trong một vùng tăm tối, bay tới đao chém thẳng tại trên thân thương. Lực lượng lại đem thân thương đều cho chém nát một khối, cũng không biết rơi xuống cái gì linh kiện. Súng tiểu liên cũng bị chấn động đến tuột tay, người đeo mặt nạ còn hướng về sau liền lùi lại hai bước. Hà Khảo vị trí cùng người đeo mặt nạ chỉ có cách nhau một bức tường, lúc này hắn hô to một tiếng, 9 giờ phương hướng. Cái gọi là 9 giờ phương hướng, chính là chính bên trái. Nhớ kỹ thi đại học sau mùa hè kia, nhận được thư thông báo sau chờ đợi lên đại học thời gian, ra sao thi cho đến tận này tự do nhất tản mạn thời gian, suốt ngày đi ra ngoài chơi cũng không ai quản. Khi đó sung sướng sơn cốc vẫn chưa đóng cửa, khu vườn bên trong Bạch Mã Sơn chân núi đất dốc trong núi rừng có một khối sân bãi, là cờ ép chân nhân giả chiến trò chơi hạng mục. Nơi đó dùng chính là mô phỏng chân thật thương, bán chính là thuốc màu đạn. Mặc công viên trò chơi cung cấp trang phục giã chiến cùng bị mắt. Giã chiến khu trò chơi bên cạnh còn có một cái đạn thật quán xạ kích, nhưng sân bắn bên trong chỉ có súng ngắn, mà lại mỗi thanh thương đều dùng dây xích khóa tại xạ kích trên này, là cầm không đi. Khách hàng xạ kích lúc bên cạnh có người chuyên nhìn chằm chằm, chốt mở bảo hiểm lên đạn những ngày thao tác, cũng không thể để khách hàng động thủ, khách hàng chỉ có thể cầm qua thương đối với bia ngắm chuột có súng. Khách hàng chơi xạ kích cần phải mua đạn, một phát đạn 20 khối, một cái hộp đạn 10 phát đạn lên bán, chơi một lần ít nhất phải hòa 200. Hà Khảo không có bỏ được chơi, ngược lại là tiểu bản có lần móc ra 400 khối tiền mời khách. Hai người tất cả thả mười thương. Về phần cờ ép chân nhân giã chiến trò chơi, bọn hắn lớp tốt nghiệp đồng học ngược lại là thành đoàn đi chơi qua nhiều lần. Mỗi lần Hà Khảo đều cùng tiểu bàn kết thành một cái chiến thuật tiểu tổ, hai người phối hợp đến còn có mấy phần ra dáng, dù sao lẫn nhau kêu nói đều có thể kịp phản ứng. Người đeo mặt nạ giờ phút này lui lại hai bước, đã đi tới phố đi bộ cuối cùng bên ngoài phòng khách riêng vị trí, nơi đó là hai đầu trong phòng phố đi bộ chỗ nối tiếp, nghe thấy thanh âm cũng kịp phản ứng. Thân thể của hắn xoay trái, hai tay đem bên hông đeo một cái khác cây ngang qua đến, lập tức liền ôm văng lên. Một tiếng này súng vang lên đặc biệt nhất hai. So súng tự động thanh âm lớn hơn, trong hắc ám có một người chính bay nào mà đến, lại hét lên rồi ngã gục. Hà Khảo vượt xa bình thường năng lực nhận biết, muốn nhờ trong hoàn cảnh thanh âm mới có thể đem không gian sự vật cảm giác đến càng rõ ràng hơn. Thế nhưng là thanh âm quá vang dội quá loạn, cũng tương tự sẽ ảnh hưởng cùng lẫn lộn cảm giác. Vừa rồi súng tiểu liên liên xạ thời điểm, Hà Khảo cửa đối diện bên ngoài cảm giác cũng là một mảnh hỗn độn ồn ào. Thế nhưng là khi tiếng súng ngừng đằng sau, hắn bỗng nhiên phát giác được, có người từ một đầu khác phố đi bộ lách đi qua, động tác cấp tốc nhẹ nhàng tựa như một cái ly miêu. Hai đầu phố đi bộ là liên tiếp tên kia hiển nhiên là muốn xét người đeo mặt nạ đường lui, trong tay hẳn là còn cầm vũ khí. Lưu Minh trừ đao kỳ thật cũng mang súng, nhưng bọn hắn chỉ có hai tay thường, tại đối mặt súng Tiểu Liên lúc cơ hồ không có đánh trả năng lực, trong hắc ám đạn loạn xạ, cũng không ai dám ngoi đầu lên đánh trả. Triệu Hoàng Chân có một thanh thương, một thanh khác thương ngay tại trong tay người này, đáng tiếc căn bản là không có tới kịp nổ súng, liền bị người đeo mặt nạ đánh bại. Người đeo mặt nạ thanh thứ hai thương lại là súng bắn đạn đếm, tục xương bình xịt, phun ra chính là một thanh bi thép nhỏ, trong lúc đội vã nổ súng hẳn là không cái gì chính xác, nhưng ngắn như vậy khoảng cách cũng không cần cái gì chính xác, chỉ cần nòng súng chỉ đối phương hướng là được. To lớn sức giật dùng thương thân tuột tay đánh cái xoáy, báng súng kém chút từ phía sau đánh trúng người đeo mặt nạ đầu, bởi vì nghiêng đeo trên vai móc treo, thương thật không có bay ra ngoài, lại chăn câu người thuận tay mò trở về. Ngay sau đó hắn lại bốn néo thân, hướng về phía đi bộ phương hướng bắn một phát súng. Bên kia có người vừa mới chuẩn bị ngoi đầu lên, lại bị tiếng súng kia van dọa cho trở về. Đối mặt một chi kinh khủng bình xịt, ai lại dám cược đối phương đánh không trúng đâu? Người đeo mặt nạ uy phong lấm lấm mở cái này hai phát, hướng về phía trước hai bước lại trở lại vừa rồi xuất hiện vị trí, cũng không biết duyên cớ gì, hắn ngẩn người lại đột nhiên nhanh chân liền chạy từ bên cạnh phòng làm việc nhẹ cửa sổ đi ra. Cơ hồ cùng lúc đó, hắc ám lại có một khối gạch vỡ bay tới, nghe gió thanh thế đại lực chìm. Nếu người đeo mặt nạ còn đứng ở nguyên địa, một gạch này liền có thể đem hắn nện đến đứt gân gãy xương, còn tốt không có đập chúng. Chúng bọn cấp cũng là sững sờ, cho là hắn muốn từ công trình kiến trúc bên ngoài bọc đánh tới, từ cửa sổ vào bên trong nổ súng, nhao nhao tránh đi từ ngoài cửa sổ nổ súng có thể đánh trúng địa phương, khắc tìm vị trí ẩn nấp. Thế nhưng là đợi hơn nửa ngày, cũng không thấy có cái gì động tĩnh. Nếu đổi thành người bình thường, đây là rất chỉ sợ cảm giác, bởi vì không biết tay súng ở nơi nào, ai cũng không dám loạn động. Có thể bọn cướp cũng không phải bình thường người, trong hắc ám Triệu Hoàn Chân không biết nói cái gì, dù sao Hà Khảo nghe không rõ, không chúng thương tất cả bọn cướp đồng thời xông ra nơi ở thân, nhảy cửa sổ đuổi theo. Giờ phút này phía ngoài trên hành lang không ai, Hà Khảo cấp tốc buông tay buông chân cũng liền xông ra ngoài. Trên chân hắn chỉ có bít tất, dẫm lên mấy quả vẫn có chút nóng lên vỏ đạn, còn có không biết cái gì tạp vật, bàn chân bị cấn rất đau. Không lo được những thứ này, tất cả động tác tựa như là vô ý thức ứng kích phản ứng, lại như trong đầu diễn luyện rất nhiều lần. Hắn chạy trước hướng khoảng cách gần nhất phòng khách riêng, nơi đó nằm một tên bị súng bắn đạn ghém đánh ngã bọn cướp. Hà Khảo từ bọn cướp trong tay mò tới một cây thương, lại bỏ đi bọn cướp giày mặc vào, còn từ bọn cướp trên thân lấy ra một bộ điện thoại nhét vào túi quần. Lúc này hắn lại nghe thấy tiếng bước chân rồn rập, lại có thể có người chạy trở về. Hà Khảo rất khẩn trương, cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra yết hầu. Dưới loại tình huống này hắn không có khả năng có rõ ràng vượt xa bình thường cảm giác, cũng không biết tới là ai, tranh thủ thời gian chạy trở về gian phòng. Cao Tuyết Nga còn tại ghế sofa trên ghế đầu, run giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Có người tới cứu chúng ta sao? Hà Khảo nhỏ giọng nói, đúng vậy, ngươi trước đừng động, cũng đừng nói chuyện. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hà Khảo ngồi trở lại đến ghế sofa trên ghế, duy trì ban đầu tư thế, hai tay cầm thương chỉ vào cửa ra vào. Đây là một chi 9 ly súng ngắn, bảo hiểm là mở. Hà Khảo trước đây chỉ đánh qua một lần súng ngắn, nhưng ấn tượng phi thường khắc sâu, khẩu súng kia cùng hắn từng tại quán xạ kích đánh qua loại hình không sai biệt lắm. Hắn lúc đó mặc dù không có tự tay thao tác chốt mở bảo hiểm, nhưng đem nhân viên công tác giảng giải động tác thấy rất cẩn thận. Hà Khảo muốn sử dụng năng lực nhận biết, nhưng giờ phút này làm sao cũng không tìm tới trạng thái, hắn không biết bên ngoài tới là địch hay bạn. Người kia cuối cùng đã tới cửa ra vào, mượn nhờ đối diện gian phòng ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt, Hà Khảo nhìn thấy nó thân hình hình dáng, lập tức liền nhận ra được, chính là vừa rồi cầm thủy bát Cao Tuyết Nga, cũng cầm đao buộc gò má nàng nữ tử. Hà Khảo lập tức liền nổ súng, liên tiếp 5 phát súng, 3 vị trí đầu thương trúng mục tiêu, sau 2 phát thì đánh ra đối diện gian phòng cửa sổ. Không phải hắn thương pháp không cho phép, gần như vậy rất không có khả năng đánh không trúng, mà là đối phương đã té ra ngoài cửa. Hà Khảo chính là máy móc thức nổ súng, có chút phản ứng không kịp, hướng phía cửa phương hướng không thả hai phát. Nếu đối phương không ngã xuống đất, hắn đoán chừng sẽ đem hộp đạn đánh hụt. Tên kia nữ bọn cướp căn bản không nghĩ tới Hà Khảo trong tay sẽ có thương, càng không có nghĩ tới hắn sẽ nổ súng. Lúc đó nàng vừa vặn cất bước vào cửa, hai bên đều là khung cửa, không có cách nào trốn tránh cũng không có kịp phản ứng. Ngay ngực chúng thương thứ nhất đằng sau, nàng thì càng không làm được né tránh động tác, trong tay đao rơi xuống đất, chúng liền ba thương lảo đảo lui lại té ngã trên đất, trong cổ họng chỉ phát ra thanh âm kỳ quái. Trong phòng tựa hồ còn vang lên vỏ đạn rơi xuống đất hồi âm, Cao Tuyết Nga bản năng muốn thét lên, nhưng lại gắt gao đè nén, trong cổ họng khống chế không nổi phát ra a quái thanh, nghe vào tựa như nàng cũng trúng thương giống như. A Dễn liền cấp tốc tiêu thăng bên trong, Hà Khảo trong đầu vang ngọng ngọng, cơ hồ không cách nào thành tỉnh suy nghĩ, dường như bản năng dựa theo vừa rồi từng dự đoán qua tràng cảnh làm việc. Hắn cấp tốc đứng dậy, mở ra điện thoại đèn tin nhặt lên ao, giúp Cao Tuyết Nga cắt đứt trên tay chân đâm mang, cảm giác tay run đến có chút lợi hại, sau đó lại quay người cởi bỏ nữ bọn cấp giày, đưa tới nói, "Nga tổng, xuyên nhanh bên trên, chúng ta tốt nhất lập tức chuyển sang nơi khác." Chương 54. Không thể để cho hắn chạy, Cao Tuyết Nga giờ phút này không có tiếng chỉ kinh ngạc nhìn Hà Khảo, giống như không nghe thấy hoặc là nghe không hiểu, tóc còn tại tích thủy, quần áo cũng là ẩm ướt dán tại trên thân. Nhìn bộ dáng của nàng, theo người trong thôn giả thuyết pháp, tựa như là bị nói mớ lấy cần dùng chổi quất đánh. Hà Khảo dứt khoát ngồi xuống cho Cao Tuyết Nga mặc vào giày, giày có chút lớn nhưng cũng không có quan hệ gì, nhìn chung quanh không có chổi quét, đành phải đứng dậy đưa tay dùng sức vô vô mặt của nàng, "Nga tổng, không có sao chứ? Chúng ta đi mau." Cao Tuyết Nga hoa khóc ra tiếng, ngồi thẳng thân thể lập tức ôm lấy Hà Khảo, mặt chôn ở giữa ngực và bụng hắn, đem tiếng khóc cũng cho chặn lại trở về. Hà Khảo đưa nàng nâng đỡ, đi nhanh lên ra phòng ở Cao Tuyết Nga tay phải khoác lên Hà Khảo trên bờ vai, cả người đều mềm nhũn tựa ở trên người hắn, Hà Khảo cánh tay trái nắm cả eo của nàng, cơ hồ là ôm nàng đi lên phía trước, giữa ngón tay còn nắm nuốt một bộ điện thoại. Đèn tin công năng không cần giải tỏa, 110 các loại khẩn cấp kêu gọi cũng không cần, đây chính là hắn sờ bộ điện thoại di động này dụng ý, mà vừa rồi trong lúc vô tình ngón tay vạch một cái, lại phát hiện bộ điện thoại di động này căn bản không có thiết trí khóa màn hình. Bọn cướp làm loại chuyện này sẽ không mang chính mình thường dùng điện thoại, khả năng rất lớn đều không phải là điện thoại di động của mình, dưới tình huống khẩn cấp giải tỏa vẫn rất phiền phức mở ra liền có thể dùng ngược lại thuận tiện nhất. Chỉ cần đưa điện thoại di động màn hình điều đến rất tối, thanh âm cùng chấn động đều đóng lại là được. Đương nhiên, Hà Khảo lúc đó cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, càng không dám tùy tiện sử dụng bộ điện thoại di động này gọi điện thoại. Hắn ôm Cao Tuyết Nga ra gian phòng, xuyên qua phố đi bộ hướng cửa sảnh phương hướng đi đến, phía trước đông nhiên lại có động tĩnh. Có người. Ngay cả Cao Tuyết Nga đều nghe thấy được, nàng không dám nói chuyện lớn tiếng, run rẩy tại Hà Khảo bên tai khẽ nói, bờ môi cơ hồ liền dán tại trên cổ của hắn. Cạnh ngoài cửa hàng đều có cửa sổ, trên hành lang cũng có thể mượn một chút trăng sao ánh sáng nhạt, Hà Khảo nguyên bản không có mở đèn tin, giờ phút này cũng ấn mở điện thoại đèn tin soi đi qua, tay phải cũng nắm chặt thương chỉ hướng cùng một phương hướng. Thanh âm là từ phía trước bên phải truyền đến cửa lớn trống rông trong cửa hàng, dựa vào tường ngồi một tên nam tử, hắn bên eo trúng đạn, dùng quần áo miễn cưỡng băng bó, giờ phút này máu tươi lại rỉ ra. Người này trúng một thương đằng sau lách mình trốn vào bên cạnh cửa hàng, băng bó vết thương an vị tại nguyên chỗ, nhưng mới vừa nghe gặp Hà Khảo nổ súng thanh âm, lại nghe thấy tiếng bước chân hướng bên này đi tới, hắn muốn đi bên trong chuyển một chút, không ngờ lại phát ra động tĩnh. Người kia thấy hết tuyến cùng họng súng cùng một chỗ nhắm ngay chính mình, tranh thủ thời gian giơ hai tay lên nói tha mạng nên đón hắn là súng băng lên. Hà Khảo bắn liên tục hai phát, thương thứ nhất rất gặp may mắn chính giữa mặt, đem hắn phía dưới muốn nói lời nói tất cả đều đánh không có. Thương thứ hai bởi vì sức giật quan hệ, đạn không biết bay tới nơi đâu. Không phải Hà Khảo khát máu dễ giết, cái này hoàn toàn là theo bản năng ứng kích phản ứng, hắn thậm chí đều không có nghe rõ đối phương đang nói cái gì, thấy rõ ràng là bọn cướp sẽ nổ súng, hai phát đằng sau mới ý thức tới đối phương có thể là muốn cầu tha. Từ người đứng xem góc độ, nếu dựa theo nghiêm khắc phòng vệ chính đáng định nghĩa, một thương này hẳn là vượt ra khỏi pháp định tiêu chuẩn. Đối phương đã mất đi tiếp tục tổn thương năng lực, đối với Hà Khảo tổn thương quá trình đã kết thúc, hơn nữa còn giơ hai tay lên cầu xin tha thứ. Nhưng Hà Khảo không phải quân nhân đang chiến đấu sau quét dọn chiến trường bắt tù binh, càng không phải là cảnh sát tại bắt bại hoại. Người đeo mặt nạ chẳng biết đi đâu, Triệu Hoàng Chân bọn người còn tại truy kích, hắn vẫn ở vào trong nguy hiểm to lớn. Bọn cướp có cái đồng bọn ở chỗ này, nếu trông thấy hắn cùng Cao Tuyết Nga chạy tới địa phương nào, vẫn là uy hiếp lớn. Những này kỳ thật đều là người đứng xem sau đó bình luận, Hà Khảo căn bản chưa kịp muốn, hắn chính là tại khẩn trương cao độ trong trạng thái, trông thấy bọn cướp liền vô ý thức bóp lấy cò súng. Chân chính người đứng xem chỉ có một Cao Tuyết Nga, nàng trông thấy một màn này, phát ra giống như là uống nước bị nẹn thanh âm, thân thể mềm nhũn liền hướng trên mặt đất đi vòng quanh, kết nối lại áo đều quyển nhấc lên. Lúc này phía ngoài công viên trò chơi bên trong lại chuyển tới một tiếng súng vang, dường như súng ngắn thanh âm, ngay sau đó lại là bịch một tiếng, hẳn là người đeo mặt nạ kia súng bắn đạn ghém đánh trả. Phán đoán tiếng súng truyền đến địa phương, còn giống như có một khoảng cách. Hắn vừa rồi tuần tự mở bảy thương, động tĩnh khẳng định cũng truyền ra ngoài, cho nên đến mau chóng rời đi. Hắn đóng lại đèn tin thăm dò lên điện thoại, ngồi xổm người xuống một tay lấy Cao Tuyết Nga bế lên, không phải ôm công chúa mà là mặt hướng bên dưới gánh tại trên vai, tay trái ghìm mông đít của nàng, trong tay phải còn cầm cây thương kia. Cao Tuyết Nga rõ ràng đi không được rồi, vừa rồi tại trong hắc ám bước chân cũng là gập ghềnh, ôm nàng còn không bằng nâng lên đến chạy càng nhanh đâu. Cao Tuyết Nga cũng không béo, nhưng dáng người rất có liệu, 100 cân già mặt phân lượng. Ngày thường Hà Khảo nâng lên đến cũng rất tốn sức, nhưng tại hôm nay loại tình huống đặc biệt này bên dưới, dường như bạo phát vô tận tiềm lực, hắn một đường chạy chậm vẫn rất nhanh. Đại sảnh pha lê màn tường mới vừa rồi bị làm vỡ nát, hắn lách qua cửa trước xuyên tường mà ra, ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi thuốc nổ, khóe mắt quét nhìn phát hiện trước cửa trên bậc thang chạy đến mấy người. Vừa rồi Triệu Hoàng Chân để lão Hồng mang theo 5 tên thủ hạ canh giữ ở bên ngoài, hơn nửa đêm này công viên trò chơi lộ ra âm trầm kiếp người, bọn hắn cũng không dám đi xa, đều tụ tại ngoài cửa lớn ngồi tại trên bậc thang hút thuốc. Lãnh Bất Đinh không biết từ chỗ nào quăng ra một bó đồ vật, giống như là buộc chung một chỗ ông trúc nhỏ, dọa đến những người này đều nhảy. Ngay sau đó bó kia đồ vật liền ầm vang nổ tung, khí lãng đem người toát ra đến mấy mét bên ngoài, còn mang theo vô số bay vụt mảnh vỡ. Một cái ống trúc nhỏ bạo tạc uy lực có lẽ cũng không quá lớn, chỉ có thể ném vào trong nước nổ cá chiên cái gì. Thế nhưng là trọn vẹn 15 cái ống trúc nhỏ buộc chung một chỗ, đó chính là một kiện kinh khủng đại sát khí. Có người tại chỗ bất trị, có người coi như nhất thời chưa chết, nếu không kịp thời cứu giúp cũng là bất trị. Hà Khảo khiêng Cao Tuyết Nga hướng vừa rồi tiếng súng truyền đến phương hướng ngược chạy, ở giữa còn cách trong phòng thương nghiệp phố đi bộ dãy kiến trúc kia, coi như đám kia thuật sĩ thần thông quảng đại, giờ phút này hẳn là cũng nắm giữ không được hắn động tĩnh. Hà Khảo nghe Tiền Cố Nhiên nói qua, tam giai tu sĩ liền có thể nắm giữ thần thức, dù là ở tại chết đối diện trong căn hộ, thần thức xuyên qua mấy đạo tường cũng có thể biết Hà Khảo đang làm gì. Hà Khảo đã từng hỏi qua Tiền Cố Nhiên, loại năng lực này cực hạn. Tiền Cố Nhiên trả lời giống hạt vừng nhà trọ loại kia bức tường, 20 mét bên trong mặc qua ba đạo tường chính là cực hạn của hắn, cho nên hắn phải tận lực ở đến cách Hà Khảo gần một chút. Nếu là tại trống trải khu vực, thần thức điều tra khoảng cách có thể đạt tới khoảng 100 mét, càng xa cũng không phải không được, chỉ là cảm ứng đã quá mức mơ hồ không rõ. Nơi trống trải mang cần dùng thần thức sao? Khoảng 100 mét, con mắt đều có thể nhìn càng xa rõ ràng hơn. Nhưng ở dưới tình huống đặc biệt, thì như trong hắc ám hoặc là muốn điều tra phía sau đồ vật, thần thức chính là càng dùng tốt hơn thủ đoạn. Hắn không biết Triệu Hoàng Chân đám người tu vi như thế nào, nhưng nghe Tiền Cố Nhiên ngữ khí, nên không kém bao nhiêu đâu, cùng là tam cảnh tu sĩ, liền lấy Tiền Cố Nhiên làm tham khảo. Cho nên phố đi bộ loại địa phương kia không có khả năng lại chờ đợi, nếu bọn cướp trở về, hắn không phát hiện được đối phương, đối phương lại có thể sớm biết vị trí của hắn, cho dù có thương cũng không hề dùng. Huống chi đối phương cũng có súng, mà hắn thanh thương này bên trong nhiều nhất chỉ còn lại có 3 phát đạn. Hắn muốn tìm tới một cái không có khả năng tùy tiện bị người phát hiện địa phương, hiện đem Cao Tuyết Nga sắp xếp cẩn thận, đi ra ngoài trước đó liền có dự án, xuyên qua một mảnh đất chống lại vòng qua hai nơi kiến trúc, một đường chạy vào kỳ thú thám hiểm phòng. Trong công viên trò chơi có hai cái thám hiểm phòng, trong đó kỳ thú thám hiểm phòng là cho tiểu hài tử chơi, cái gọi là quái vật đều là khủng long, lão hổ, sư tử, người ngoài hành tinh loại hình. Một cái khác gọi là khủng bố nhà ma, là cho người trưởng thành chơi, không chỉ có bố trí đặc hiệu khủng bố chẳng cảnh, còn làm việc nhân viên vai trò các loại lở cỡ. Bây giờ bỏ phế ngược lại càng lộ vẻ khủng bố, hơn nửa đêm này Hà Khảo cũng không muốn tiến loại địa phương kia. Hà Khảo khiêng Cao Tuyết Nga tiến vào kỳ thú thám hiểm phòng, trong này bị tận lực bố trí được rất phức tạp, con đường thất bại bát lũ có các loại không gian phân khu, du ngoạn lộ tuyến bên trên còn mang lấy nhỏ đường dây. Ngày thường hài tử có thể ngồi xe lửa nhỏ du lãm. Hà Khảo rời đi du lãm tuyến đường, tiến nhập trong kiến trúc bộ một căn phòng, hẳn là lúc trước nhân viên công tác đợi đặc hiệu phòng điều khiển, bên trong thế mà còn có cái ghế. Hắn đem Cao Tuyết Nga để xuống, kéo qua một cái ghế dịu nàng tọa hạ nói: "Nga tổng, nơi này rất an toàn, ngươi tạm thời liền lưu tại nơi này, ta đi ra ngoài trước giúp một chút, chờ ta trở lại." Cao Tuyết Nga mới vừa rồi bị Hà Khảo gánh tại trên vai chạy, bụng đỉnh lấy bả vai bị đỉnh đến 10 phần khó chịu, đã phun ra, nhưng trong dạ dày đã không có gì đổ vận, nôn chỉ là nước chua. Giờ phút này nghe Hà Khảo muốn rời khỏi, nàng theo bản năng kéo lại tay của hắn, bờ môi run rẩy không biết muốn nói cái gì, có thể là muốn cầu hắn chớ đi, hay là căn dặn muốn hắn coi chừng. Hà Khảo lúc này mới ý thức được cái gì, đưa di động móc ra cho nàng nói: "Điện thoại di động này ngươi cầm, màn hình không có khóa lại, mở ra liền có thể dùng. Nếu ta thời gian quá dài không có trở về, ngươi liền chính mình gọi điện thoại cầu cứu." Sau đó đem thương đặt ở bên cạnh đài điều khiển bên trên, bỏ đi trên thân áo sơ mi. Áo sơ mi này tương đối dày, đủ để khi áo khoác cùng lập trình viên phù hợp Kazo màu xanh khác biệt, là xám trắng ngăn chứa. Trên người ngươi nữa cả, đem bộ y phục này thay đổi, nếu không sẽ sinh bệnh. Không cần trực tiếp mặc, đem quần áo rớt thời ra vặn vặn một cái, tận lực đem trên thân làm lại mặc. Ta không nhìn, ta đi về sau ngươi đổi lại. Nói dứt lời hắn cầm thương rời đi gian phòng này. Cao Tuyết Nga thanh âm tại sau lưng yếu ớt truyền đến: "Tiểu Khảo, ngươi đừng chết." Đây coi là lời gì, là chúc phúc hay là ủng hộ đâu? Hà Khảo đáp: "Yên tâm, ta sẽ không, nghe cũng sẽ không có sự tình. Nếu như vậy còn không gọi có chuyện gì sao?" Nhưng hắn nhất định phải nói điểm an ủi cùng ủng hộ lời nói. Khi hắn đi đến kỳ thú thám hiểm phòng cửa ra vào, mở cửa lớn hiểm hộ hướng ra phía ngoài quan sát lúc này mới ý thức được, vừa rồi nâng lên Cao Tuyết Nga hướng ra phía ngoài chạy thời điểm, cảm giác của hắn năng lực liền đã khôi phục. Hắn nghe Tiền Cố Nhiên giảng giải qua thần thức chi diệu, kỳ thật thuật sĩ cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể sử dụng thần thức, tựa như hỏa khống giả đã cũng sẽ không tổng bảo trì khởi động máy trạng thái. Huống hồ thần thức có thể coi là ý thức diễn sinh, phải có ý thức điều tra một nơi đó mới có thể bị điều tra đến. Cũng không phải là tùy ý liếc mắt qua, liền có thể nhìn thấu hai bức tường bên ngoài đồ vật. Hà Khảo nắm giữ năng lực nhận biết, mặc dù không tính là chân chính thần thức, nhưng cũng có tương tự địa phương, bất luận là hoàn cảnh vẫn là tâm tình, đặc biệt dưới tình huống hỗn loạn cảm giác của hắn cũng làm mất đi hiệu lực mà lại muốn tận lực đi cảm giác mới có thể có phát giác. Lời như vậy, trong lòng của hắn bao nhiêu liền có chút đấy, chỉ cần ẩn nấp thật tốt không làm cho đối phương hoài nghi, liền có thể ở một mức độ rất lớn tránh cho bị phát hiện. Người đeo mặt nạ cùng bọn cướp giao chiến thắng bại không biết, hắn cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hà Khảo bên trái trên đai lưng cài lấy một cây đao, hai tay bưng thương, hóp lưng lại như mèo nhanh chóng xuyên qua đất trống. Trên đất trống rất nhiều cỏ hoang đã dài đến ngang eo cao, còn có không ít tạp nhạc bụi cây, cũng có thể che đậy xa xa ánh mắt. Lúc này hắn lại nghe thấy hai tiếng súng vang, sau đó là súng bắn đạn ghém phản kích, thanh âm vậy mà trở nên càng gần. Người đeo mặt nạ kia tựa như là đánh một vòng, lại đi thương nghiệp phố đi bộ phương hướng tới. Hà Khảo cũng sờ lên, đón người đeo mặt nạ súng vang lên phương hướng, hắn lại đến phố đi bộ chỗ kiến trúc, nhưng không có nhảy cửa sổ đi vào, mà là trốn ở bên ngoài, tại tới gần phòng khách riêng góc tường vị trí mai phục. Lúc này dưới ánh trăng trông thấy một cái vóc người hơi có chút mập ra người đeo mặt nạ, ôm lấy vòng tròn quấn cây chạy tới, nơi xa lại chuyển tới bọn cướp tiếng hò hét, chỉ cần thần thức khóa chặt tận Nga liền không có cách nào biến mất, không thể để cho hắn chạy.